Kính thưa toàn thể quý tín hữu tri thức, hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh Tứ Niệm Xứ, có thể hiểu như đó là bài kinh dạy về cách thiết lập nền tảng chánh niệm ở trong cuộc đời để tạo ra cuộc sống an lành và hạnh phúc. Tiếng Bali bản kinh này gọi là Sati Pathana Sutra. Sati là chánh niệm, Pathana là nền tảng thiết lập hay cách thức xây dựng. Bản dịch chữ Hán gọi là kinh Tứ Niệm Xứ, có thể hiểu và dịch một cách đơn giản trong tiếng Việt đó là kinh Bốn Pháp Quán Niệm. Nói như vậy là nói nôm na thôi chứ chưa đủ nghĩa, mà là bốn nền tảng thiết lập chánh niệm trong cuộc đời. Bài kinh này Đức Phật trình bày một cách rất khái quát rằng có một con đường độc lộ, theo đó tất cả chúng sanh có thể thanh tịnh hóa đời sống đạo đức của mình, đạt được các giá trị của tuệ giác, hướng về thánh chí và chứng đắc được niết bàn, xa lìa tất cả mọi tham ưu trên đời này, không còn chấp bất kỳ cái gì cho là quý. Và con đường đó nó được Đức Phật định nghĩa rất đơn giản, đó là bốn nền tảng thiết lập chánh niệm, mà các bản dịch tiếng Việt từ kinh Tạng Pali thường gọi là quán thân trên thân, quán cảm thọ trên cảm thọ, rồi quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Cái từ trên hoặc là trong ở trong trường hợp này đó, làm cho ngữ cảnh và nội dung của nó trở nên rất là khó hiểu. Ở trong tiếng Pali giới từ có thể được dịch lúc đó là trong, khi thì trên, rồi có trường hợp thì dịch nó là như là chỉ là. Do đó là trong trường hợp này chúng ta nên sửa lại, đó là quán thân, chỉ là thân hay là như là thân thôi. Và tương tự áp dụng cho bốn nền tảng còn lại, ba nền tảng còn lại. Còn dịch trong và trên á sẽ khó hiểu lắm, không hiểu là thân ở trên thân là cái gì, hoặc là thân trong thân là cái gì, không có nghĩa. Do đó là về sau khi đọc vào các bản dịch tiếng Việt á, thấy các mạch phân tương tự như là quán thân trên thân á, hay là trong thân, thì quý vị tự sửa lại cho dễ hiểu. Độc lộ là con đường duy nhất. Quan điểm này đã tạo ra rất nhiều pháp môn, và pháp môn nào cũng cho rằng pháp môn này là số một. Thực ra khái niệm độc lộ trong tiếng Pali Ekayana Magga nó không phải mang với ý nghĩa đó, mà được hiểu với một ý nghĩa ám chỉ đây là một con đường thẳng tắc, chứ không phải đi đường cong lòng vòng quằn quèo khúc khủy, mà đi thẳng tắc thôi. Có đi là có đến kết quả, đạt được cái giá trị của sự đi và giá trị của cái đến. Dĩ nhiên là độc lộ trong trường hợp này là một cái phương pháp hành trì với nội dung của nó là sự chuyển hóa về ba phương diện: nhận thức, tâm lý và hành vi ứng xử ở trong cuộc sống. Tham ưu là một thuật từ rất quan trọng, gắn liền với nhau như là một nhóm danh từ. Tham là tham ái, ưu là khổ đau, khổ về phương diện nội tâm. Nói một cách khác là nơi nào có tham ái, nơi đó có sầu lo và khổ đau. Tham ái là nhân, sầu lo và khổ đau là quả. Chấm dứt cái khổ đau bằng cách là chấm dứt sự tham ái ở trong cuộc đời. Như vậy là bốn nền tảng thiết lập chánh niệm được xem như là con đường thẳng tắc để giúp cho tất cả mọi người, nói chung là ai có nhu cầu muốn tháo gỡ nỗi khổ niềm đau ra khỏi mảnh đất tâm của mình. Trước khi đi vào bài kinh thì chúng ta cần xác định ý nghĩa của quán niệm hay là chánh niệm ở trong đạo Phật. Anupasati được xem như là cách thức quán niệm, và đến lúc nó được sử dụng đồng nghĩa với tỉnh giác, đó là Sampajñana. Bản chất của chánh niệm ở đây không phải là cái biết đơn thuần, cái biết của nhận thức phân biệt, và luôn luôn kèm theo sau nó đó là các phản ứng chấp thủ hoặc là phản ứng tiêu cực. Có một lần chúng ta đã học ở những bài kinh đầu á, tâm lý thông thường của con người là thích dẫn đến ái trước những gì mà họ cho rằng hợp gu hay là phù hợp với các khuynh hướng tham dục, sân hận, kiến và mạng, vân vân. Còn ngược lại, nếu không hợp gu thì phản ứng đẩy lùi, đối chọi, xung đột hoặc là loại trừ lẫn nhau sẽ bắt đầu xuất hiện. Thì tất cả mọi nhận thức theo nhà Phật của các chủ nghĩa học thuyết thường rơi vào hai tình huống, hoặc là tán đồng hoặc là phản đối. Và nhận thức của chánh kiến, và đặc biệt ở đây đó là nhận thức của chánh niệm, rõ ràng nó không phải là cái biết mang chất liệu của phán đoán, nhận định, loại trừ, mà là một cái biết đúng với bản chất của sự vật đang diễn ra. Dĩ nhiên là bản chất của sự vật đang diễn ra đây được xoáy vào trong cái trục xoay của thân thể, của cảm xúc, của tâm và đối tượng nhận thức của tâm. Thế là bốn đối tượng đó là bốn đối tượng quan trọng nhất, có thể bao gồm hết tất cả mọi đối tượng, từ vật lý cho đến tâm lý, từ thế giới hữu hình cho đến thế giới vô hình. Chánh niệm có khả năng giúp cho tất cả người hành trì xa lìa được tính chất sao lãng như một thói quen, hoặc là các cá tính vội vã, vọng động, hoài nghi, tham đắm, nói chung là tất cả các tâm lý tiêu cực. Do đó chánh niệm có thể được định nghĩa như là chất keo hàn gắn tâm của hành giả với pháp môn tu tập, hay là tâm của hành giả với các đối tượng cần được quán niệm, để theo đó tất cả những hạt giống tiêu cực sẽ được nhổ lên tận gốc, còn những hạt giống tích cực sẽ được vun bồi, tưới tẩm, chăm sóc cho nó được trở thành cây đại thụ của an vui và hạnh phúc. Cho nên khi nào có chánh niệm thì hành giả sẽ không bao giờ bị lui sụp trên con đường đạo đức và tự giác, chỉ như là hướng về những giá trị tâm linh cao thượng, đạt được an vui ở trong cuộc đời này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bài kinh. Bài kinh này gồm có tất cả là 4 phần. Và riêng cái phần đầu tiên á, có tất cả là 8 bài tập. Quý vị lưu nhớ, đó là 8 bài tập khác nhau. Và các bài tập này được sắp xếp theo một trình tự rất là logic, hỗ trợ cái trước, hỗ trợ cho cái sau hỗ trợ cho cái sau nữa. Cho nên là trong cái phần thứ nhất, khi chúng ta hành trì trong cuộc đời đó, cố gắng là đi theo cái trình tự đó để dễ dàng tháo gỡ nỗi khổ niềm đau ra khỏi mảnh đất tâm. Phần đầu tiên đó là phương pháp quán thân chỉ là thân. Phương pháp quán thân chỉ là thân thường được dịch là quán thân trên thân hay là quán thân trong thân. Thực ra phương pháp quán niệm này không nhằm ở vị trí trên và dưới, trong và ngoài của thân, mà là nhằm thiết lập trí tuệ về bản chất như thị của thân. Khái niệm bản chất như thị của thân chỉ cho chúng ta cái sự vận hành của thân thể, trong đó bao gồm sự hô hấp của hơi thở, sự vận động của các giác quan tứ chi, rồi các động tác cử chỉ của thân, cũng như là tất cả các yếu tố đất nước gió lửa và các chi phần cấu tạo nên cơ thể này nó như thế nào, con người hành giả nhận định ghi nhận nó như thế đó. Ở đây cái biết chỉ đơn thuần là cái biết thôi. Do đó nó khi áp dụng phương pháp này, chúng ta đừng bao giờ để cho các đánh giá, nhận định, phán đoán, nhận thức gắn liền với các danh từ, ví dụ như đàn ông, đàn bà, người lớn, người nhỏ, rồi đông tây kim cổ, hay là da vàng, da đen, da trắng, da màu, hay là phương vị địa lý của con người đang hiện hữu. Dĩ nhiên nó cũng phải xa rời luôn tất cả những phán đoán và nhận thức liên hệ đến các tính từ của các danh từ vừa nêu. Ví dụ như là vóc dáng con người thì cao, thấp, mập, ốm, rồi màu da con người là vàng, xanh, đỏ, trắng. Nói chung là tất cả các tính từ liên hệ. Và đây là hành giả chỉ nhìn, quán chiếu, tuệ tri bản chất của thân như chính là thân đang là, chứ không có đính kèm theo tất cả những phán đoán danh từ và tính từ của nó. Bởi vì bản chất và trọng tâm của pháp quán này là nhằm chấm dứt tất cả mọi chấp thủ liên hệ đến bản ngã, và dĩ nhiên nó kéo theo cái thái độ chấp thủ về ngã sở hữu. Cho nên tu tập về vô ngã và loại trừ những tâm lý vị kỷ hay là những tâm lý tiêu cực đó, thường bắt nguồn từ cách quán chiếu về bản chất vận hành của tâm. Phần này gồm có tất cả là 8 bài tập. 3 bài tập đầu liên hệ đến sự vận hành của hơi thở ra và vào trong thân thể, khi thì dài, khi thì ngắn. Bài tập thứ 4 liên hệ đến 4 oai nghi, tức là 4 động tác đi, đứng, nằm, ngồi. Bài tập thứ 5 là liên hệ đến 10 cử chỉ động tác thông thường của thân thể. Bài tập thứ 6 là liên hệ đến 32 chi phần cấu tạo nên thân thể vật lý. Bài tập thứ 7 liên hệ đến 4 yếu tố hình thành nên sắc thân. Và bài tập cuối cùng đó là liên hệ đến 9 giai đoạn quan trọng của một tử thi, tức là thân thể con người sau khi chết. Ở trong các bản kinh A Hàm và rất nhiều hệ phán giáo kinh điển của Trung Hoa thường chuyển cái hướng của pháp môn này, của phần quán tập về thân này đó, trở thành là quán thân bất tịnh. Khi chúng ta phân tích và học vào 8 bài tập, chúng ta sẽ thấy rằng là quán thân bất tịnh chỉ là một phần thôi. Nó liên hệ đến là bài tập thứ 6, tức là 32 thể trược của thân. Và bài tập thứ 8, tức là bài tập cuối cùng, liên hệ đến 9 giai đoạn chương trình thối rửa của thi thể sau khi một con người qua đời. Như vậy là 6 bài tập còn lại đó liên hệ đến hơi thở, rồi tất cả các cái khác đó đã bị tỉnh lược ở trong phần lớn các bản A Hàm, cũng như là các pháp môn quán niệm rất quan trọng trong truyền thống sớ giải và phản giáo của người Trung Hoa. Cho nên chúng tôi đề nghị là khi học bài kinh này rồi đó thì chúng ta sẽ phục hồi lại những phần này. Bởi vì nếu lúc nào chúng ta cũng vận dụng cái phương pháp quán thân bất tịnh thì cho đến lúc đó chúng ta vẫn còn đem cái cặp kính màu của nhân uế để nhìn tất cả mọi sự vật hiện tượng. Và chúng ta biết rằng là sở dĩ Đức Phật dạy cái phần bài tập về quán bất tịnh là chủ yếu dành cho các đối tượng có đời sống mà thói quen là khuynh hướng dục tính mạnh quá. Quán gì như vậy để làm giảm thiểu cái sự lẫy lừng và đòi hỏi của đó thôi. Còn đối với các hành giả khác đó, nếu không có rơi vào tình trạng vừa nêu, thì những cái phương pháp căn bản như là quán niệm về hơi thở và những cái phương pháp kế tiếp sẽ là những cái thước đo để nâng giá trị đời sống tâm linh và đạo đức của mình lên. Cho nên là giữ lại hết tất cả những cái bài tập này là một điều rất là cần thiết. Bài tập thứ nhất là quán niệm hơi thở ra vào dài và ngắn. Bản kinh ghi rằng thở vào hơi dài, ý thức rõ ràng ta đang thở một hơi dài. Thở ra hơi dài, ý thức rõ ràng ta đang thở ra một hơi thở dài. Thở vào hơi ngắn, ý thức rõ ràng tôi đang thở vào một hơi thở ngắn. thở ra hơi ngắn, ý thức rõ ràng tôi đang thở ra một hơi thở ngắn. Bài tập này gồm có tất cả là 4 vế, đó là hơi thở ra là 1, hơi thở vào là 2, hơi thở ngắn và hơi thở dài. Tức là cái dài và cái ngắn của hơi thở nó liên hệ đến hai phần là thở ra dài, thở vào dài, thở ra ngắn, thở vào ngắn và thở vào dài, vân vân. Chúng ta biết rằng hô hấp chính là cách duy trì mạng sống. Mạng người theo nhà Phật được quan niệm tồn tại trong sự vận hành của hơi thở. Có một lần ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật đã kêu gọi 3 vị tỳ kheo lên để giám định lại trình độ và khả năng tu tập tâm linh của 3 vị này sau khi nghe ngài thuyết pháp rất là nhiều năm. Ngài mới hỏi là thưa các vị, mạng sống con người tồn tại bao lâu? Thì một vị tỳ kheo mới xuất gia và mới thọ giới lớn trả lời là mạng sống con người tồn tại trong chừng vài năm, bởi vì thầy đã từng chứng kiến người thân của mình chết yểu, cứ vài năm là có người qua đời, cho nên cứ nói là vài năm chứ không quá cái số lượng đó. Đức Phật nói con chưa có hiểu đạo. Ngài yêu cầu vị thứ hai trả lời. Vị này nói rằng là mạng sống con người tồn tại trong vài ngày, bởi vì đã từng đi chứng kiến các bệnh nhân qua đời ở các bệnh viện, cho nên thấy rằng là cái mạng sống nó hẩm hiu, mới thấy ngày hôm qua, ngày hôm nay không còn nữa. Đức Phật nói còn hiểu được vài chục phần trăm. Hỏi vị thứ ba, đây là cái vị đã tu lâu rồi, có quá trình thể nghiệm tâm linh rất là cao. Vị ấy trả lời rằng bạch Thế Tôn, theo chỗ con hiểu những gì mà ngài đã dạy về quyên lý vô thường, vô ngã và bản chất của sự sống á, thì mạng người tồn tại trong một hơi thở ra và vào thôi. Đức Phật khen và nói với đại chúng rằng đây là quan điểm rất là chính xác. Dĩ nhiên khi chúng ta phân tích từ góc độ chịu đựng đó, chúng ta khó thể chấp nhận được lời Phật nói đó. Có nhiều người tập yoga có thể nín thở 3-4 tiếng liền ở dưới lòng đất mà thân của mình bị phủ trùm bởi cát, bởi vì họ đã chuyển hơi thở qua từng ngõ ngách của các lỗ chân lông, cho nên họ không chết. Hoặc là có nhiều người có khả năng lặn và bơi, có thể duy trì mạng sống trong vòng 30 phút ở dưới lòng biển hơi, tại vì họ nín thở nhưng mà không qua đời. Hoặc là nếu chúng ta có sức khỏe mạnh đó, chúng ta bịt cả lỗ mũi lại không cho nó thở, dán băng keo cái miệng lại, chúng ta cũng không chết liền, phải không? Và tại sao Đức Phật lại khẳng định câu nói của vị tỳ kheo trẻ đó đã hành trì lâu năm, đó là mạng sống con người được tồn tại trong hơi thở? Là bởi vì ở đây đó, cái mối chung vấn đề đặt ra đó là cái hơi thở là nền tảng để đánh giá bản chất của sự sống. Khi mà hơi thở không còn hành hoạt nữa, thân thể người đó được xem là tử thi vậy thôi. Cho nên cái nín nó không liên hệ đến bản chất của sự sống, bởi vì trong lúc đó nó không phải là cái phản ứng tự nhiên của sinh học, mà nó là phản ứng cố gắng do những yêu cầu môi trường hoàn cảnh xung quanh, vân vân. Cho nên chúng ta phải hiểu là cho đến lúc nào mà hơi thở không còn hoạt động nữa, không hoạt động với cái nghĩa là một cơ chế sinh học, lúc đó mạng sống ra không còn tồn tại. Nói một cách khác là khi hơi thở kết thúc hoạt động thì mạng sống cũng kết thúc theo. Thực tập hơi thở là cách thức mang nhiều oxy hay là dưỡng khí vào ở trong cơ thể của mình. Nó tạo ra một cái quy trình trao đổi chất rất là quan trọng và cần thiết. Trước nhất là thông qua lỗ mũi, luồng khí trong lành có thể đi vào trong thanh quản, vào trong buồng phổi, thẩm thấu qua từng mạch máu, mang oxy đến cho toàn chi phần của cơ thể. Và quan trọng hơn là làm thanh lọc, tươi mát lại tất cả những hoạt dụng ở trên trí não này. Cho nên mỗi khi mà chúng ta làm việc quá căng thẳng về phương diện tay chân, hoặc là làm việc trí óc quá mỏi mệt, quý vị chỉ cần ngồi trong vòng 5 phút thôi, ngưng lại hết các công việc, thở những hơi thở thật là dài và sâu, nhẹ nhàng không lên tiếng bằng lỗ mũi, chúng ta sẽ thấy rằng là đầu óc của chúng ta sẽ giãn nhẹ nhàng liền. Bởi vì máu đã được cung cấp oxy và làm cho các cái neuron thần kinh đó, nó được phục hoạt trở lại, tươi mát, tươi nhuận lại. Cho nên cái quy trình của bài tập này là chủ yếu là làm cho cái quy trình của cuộc sống đó, được tái hoạt, theo nghĩa là có nhiều dưỡng khí mới. Như vậy là hơi thở chính là sự sống. Con người sống không bao giờ ngừng hơi thở. Nhưng mà trong rất nhiều tình huống chúng ta sống, chúng ta lại không ý thức về sự hiệu của hơi thở đang diễn ra, dài hay là ngắn, khỏe hay là không khỏe. Như vậy là sự sao lãng về hơi thở có thể được quan niệm như là chấp thức. Chúng ta không quý trọng cuộc sống của mình. Bài tập này xác định một điều, đó là ý thức biết rõ về sự vận hành của hơi thở ra vào là một tri giác tự nhiên. Chúng tôi xin đọc lại, chúng ta phải quan niệm cái ý thức về hơi thở đó như là một tri giác tự nhiên thôi. Dĩ nhiên là nó không hề có hiện tượng gò ép, gắng sức quá mức. Hành giả không nên dùng ý thức để can thiệp vào sự vận hành của hơi thở, nhằm cố tình tạo ra hơi thở hoặc là quá dài hoặc là quá ngắn. Ở đây cái biết chỉ đơn thuần là cái biết thôi. Thái độ mặc kệ, tạm gọi như vậy, trước hơi thở dài và ngắn là cách thức tạo ra ý thức rõ ràng về chúng đang vận hành ở trong thân của mình. Và nhờ như vậy đó, chúng ta không rơi vào trạng thái làm cho dòng hơi thở tạo ra sự căng thẳng của ý thức. Cái gì mà gắng sức quá nhiều sẽ tạo ra sự căng thẳng. Trong cái đó, bài tập hơi thở này là để giảm bớt sự căng thẳng của các cơ bắp và làm thư giãn sự căng thẳng của đời sống nội tâm. Do đó phải duy trì cái biết đơn thuần chứ không phải là cái biết gượng ép. Nếu như có cái gọi là trung đạo về hơi thở thì chúng ta phải xác định rằng cái hơi thở ra vào trong trường hợp này là để nó vận hành một cách tự nhiên tùy theo sức lực của từng người và thói quen mà người đó đang có. Bởi vì cái đó nó liên hệ đến cấu trúc sinh học của cơ thể, liên hệ đến buồng phổi, liên hệ đến cơ chế hoạt động của tim của từng người, và thông qua cái bệnh trạng và tình trạng sức khỏe của người đó. Có người thì thở dài nhất là 10 giây, có người 30 giây, có người 40 giây. Cho nên không bao giờ có một cái tiêu chuẩn chung cho cái gọi là dài và ngắn cho tất cả mọi người. Và mình phải hiểu biết rằng là cái mức độ, cái tiêu chí dài và ngắn của mình là ở chỗ nào, để duy trì cái đó một cách rất là tự nhiên. Mỗi khi chúng ta có hơi thở dài xuất hiện đi qua lỗ mũi, chúng ta ý thức được sự vận hành của nó. Nếu nó dài 10 giây thì sự ý thức cũng kéo dài 10 giây. Lúc đó không hề cố gắng gượng ép cho nó ngắn hay là trung bình. Và ngược lại, khi nó ngắn khoảng chừng 3 giây, 4 giây, cũng đừng bao giờ nỗ lực làm cho nó dài hơn 8 giây hay là trở nên trung bình, vân vân. Như vậy là chánh niệm trong hơi thở là cách thức thư giãn ý thức. Và thông qua cái cách thư giãn ý thức này đó, bỗng dưng là cơ thể con người có một cái dòng hỷ lạc xuất hiện một cách rất tự nhiên và bền bỉ. Ở đây chúng ta lưu ý là xuất hiện một cách tự nhiên, chứ đừng nỗ lực gắn công để tạo ra cái sự hỷ lạc đó. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ tạo trạng thái căng thẳng cho các neuron thần kinh, làm cho quá trình thực tập đó, đó là bài tập của mình đó, thay vì nó nhẹ nhàng trở nên mỏi mệt hơn. Bài tập thứ hai đó là cảm giác toàn thân về hơi thở ra vào. Kinh định nghĩa rất đơn giản, đó là khi thở hơi vào, ý thức toàn thân. Khi thở hơi ra, ý thức toàn thân. Chứ hai câu, mỗi câu 8 chữ. Nó là cả một bài tập rất có hiệu quả về phương diện dụng tâm. Ở đây chúng tôi đề nghị tất cả chúng ta hãy áp dụng một chút xíu của sự quán tưởng để dễ dàng thấy được cái dòng chảy của hơi thở, không chỉ hành hoạt ở trong phạm vi của hai lỗ mũi thông qua khí quản đi vào buồng phổi, rồi dừng lại ở bụng hay là đan điền, sau đó phóng xuất ra bên ngoài. Nếu chúng ta tạo sự vận hành của hơi thở như vậy đó, thì chừng lắm chúng ta trở thành một người đang công phu tu tập của nội công thôi, hoặc là của yoga là hết. Và nó không hề có những sự thư giãn về phương diện ý thức. Cái mà nhà Phật dạy đó là mượn nương vào sự thư giãn của hơi thở để tạo ra sự thư giãn của ý thức. Cái mà gần như là trong thức cũng như là trong lúc ngủ, con người quá lạm dụng ý thức, mỏi mệt căng thẳng, cho nên phải tạo cái thư thế thư giãn. Dĩ nhiên là hành giả phải nhận thấy được hơi thở đi vào khắp toàn thân thể một cách rất là nhẹ nhàng, vô ngại, thấm đều từ não bộ cho đến là tứ chi, cho đến từng thớ thịt, cho đến máu huyết, cho đến từng lỗ chân lông, từ ở trên đầu cho đến lòng bàn chân. Lúc đầu mình chưa có cảm nhận này, trong lúc tập á, khó để nhận ra được sự vận hành vô ngại của hơi thở trong khắp và các chi phần cơ thể của chúng ta. Cho nên chúng tôi đề nghị là chúng ta tạo ra sự quán tưởng. Khi mình hít hơi thở vào đó, dĩ nhiên là lúc đầu á, hơi thở nó đến cái vùng đan điền là hết rồi. Rồi đây chúng ta liên tưởng cái sự vận hành của nó tỏa ra khắp tứ chi, khắp thân thể, khắp máu thịt, rồi khắp luôn tất cả các tế bào, các neuron thần kinh. Rồi mình hình dung rằng là nó có một cái sự hỷ lạc nhẹ nhàng, im thấm đang tồn tại, đang phủ trùm, đang tác động toàn thân của chúng ta. Thì bài tập này là bài tập thư giãn cao cấp để làm cho con người mình nó được thoải mái. Cái mà nhà Phật gọi là khinh an về thân và an tịnh về tâm. Dĩ nhiên là đừng quá gượng ép và lạm dụng vào sự quán tưởng theo góc độ là tưởng tượng nhiều quá, mà bản chất của sự vận hành phủ khắp là không còn. Có nhiều người bị bệnh khớp xương, lợi như bản thân chúng tôi đã từng bị chứng bệnh này. Chúng tôi đã áp dụng thử và thấy rất có kết quả, và hướng dẫn người khác thì kết quả cũng tương tự. Cái vùng nào mà bị xương khớp, ví dụ như là thoái hóa hay là bị gai cột sống, thì chúng ta cứ áp dụng cái bài tập thứ hai với một chút sự tưởng tượng, hình dung cái vùng mà đau nhất và thoái hóa hay là bị dư xương, dư canh sum, chúng ta tưởng tượng rằng cái dòng khí, cái hơi thở nó đến đi ngang qua đó nhiều lần hơn là phủ trùm ở những cái vùng còn lại. Và trong sự tưởng tượng đó, chúng ta hình dung nếu như mình là người bệnh bị loãng xương hay là thoái hóa xương á, thì mình hình dung rằng các chất calcium được đưa vào trong cơ thể sẽ được vận hành đưa lên cái vùng đó. Tưởng tượng như vậy bằng cách là quán để tạo ra cái sự nhân tạo về vận hành của những cái chất đó. Còn ngược lại, những người bị gai cột sống nhiều đó, thì quán tưởng cái dòng khí đi ngang qua này có chức năng tháo gỡ, bào mòn những cái gì nó bị dư thừa ra bên ngoài. Trong dân gian có bài tập đó là tập trước đám ma, ra đường mà thấy có đám ma thì ngừng lại, vợ nó ra chào cái người quá cố trước để người ta thương mình, rồi sau đó có ghẻ chóc gì đó gỡ theo, bệnh tật gỡ theo. Phương pháp này không khá, rất mê tín. Mà hơn nữa, nếu như những người chết đó mà không có lòng hoan hỷ, họ theo, họ trả đũa mình, họ gỡ về mình vào lúc ăn đêm ăn ngày, đủ thứ kiểu hết trơn. Cho nên đừng nhét cái khổ đau cho người khác, mà mình phải tập quán chuyển cái hơi thở làm thế nào để nó đánh đi những cái phần dư thừa và xây dựng, bổ sung, hỗ trợ cho những cái phần bị thiếu. Chúng tôi làm trong thời gian gần đây không hề uống thuốc gì hết trơn mà thấy nó không có đau như mấy năm trước nữa. Tương tự, nếu ai đã từng tập yoga hay là thái cực quyền, nói chung là các loại hình võ thuật và thể thao đó, thì cố gắng áp dụng hai bài tập và bài tập thứ ba liên hệ về thở mà Đức Phật đã dạy. Bởi vì cái trọng tâm của bài tập thở đó nằm ở ý thức vận hành. song hành với hơi thở đó, chứ không chỉ đơn thuần là cái hơi thở tạo ra khí công để có được sức khỏe. Bởi vì có nhiều người có sức khỏe cường tráng về thể lực ấy, thế mà đời sống nội tâm vẫn rất là bực bội, khó chịu, cao có, khổ đau, là bởi vì không có thư giãn, tại vì họ chỉ tập đơn thuần về về hơi thở và sức khỏe của thân mà thôi. Bài tập thứ ba là sự an tịnh trong hơi thở ra và vào. Kinh ghi rằng an tịnh toàn thân, tôi đang thở vào. An tịnh toàn thân, tôi đang thở ra. Bài tập này đặt nặng về trạng thái hỷ lạc và khinh an của thân nhiều hơn hai bài tập đầu. Mà nếu như thiếu hai bài tập đầu thì bài tập thứ ba này khó có thể được thiết lập lại. Cho nên chúng ta phải đi theo trình tự là như vậy. Trong lúc hơi thở vận hành một cách nhẹ nhàng và vô ngại trong toàn thân đó, thì hành giả bỗng dưng có cảm giác rằng là thân thể của mình trở nên rất mềm mại và khinh an. Lúc đó dòng tâm tưởng của mình sẽ lắng động xuống và cái chất liệu an lành sẽ bắt đầu có mặt. Ai thực tập trong vòng một ngày thôi là có thể cảm nhận được cái chất liệu an tịnh toàn thân này nó diễn ra. Mà nếu như trong lúc tập mà chưa có sự an tịnh đó, thì chúng ta biết rằng là chúng ta tập chưa đúng cách. Do đó trong bài tập này, ở giai đoạn đầu chúng ta vẫn được phép vay mượn cách quán tưởng để hình dung, mình quán rằng là cái dòng an tịnh đang thấm vào từ lớp thịt, mỡ, da, các tế bào, máu, huyết, vân vân trong toàn cơ thể của mình. An tịnh đây gồm có hai vế, thứ nhất là sự mềm mại của khinh an và thứ hai là sự bất động của sự vận hành của thân. Bất động là một cái nền tảng, trên cơ sở đó sự khinh an dễ dàng được xuất hiện lắm. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là trong kinh đó, Đức Phật dạy đối với những hành giả mới bắt đầu thì phương pháp thực tập thiền đó, chủ yếu là ngồi. Vì ngồi nó tạo ra thế bất động, và Đức Phật nêu rõ ở trong đầu bài kinh này, ngồi với tư thế là giữ cột sống lưng thật là thẳng giống như một bức tường. Và quý vị nhìn thấy một bức tường của một tòa nhà cao 110 tầng như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ tại sao có thể đứng sừng sững giữa trời, là bởi vì nó tạo ra một đường thẳng tắp, cái này nương vào cái kia nương vào cái nọ, cho nên cái sức bền của nó có. Thì tương tự cái cột xương sống của chúng ta cũng vậy. Dĩ nhiên là khi mà chụp X-quang hay là chụp các cái loại hình hiện đại khác đó, thì chúng ta thấy là cái cột sống nó không thẳng đứng như là bức tường, nó theo một cái chiều cong hay cong cong chút xíu vì cái cấu trúc sinh học. Nhưng mà chúng ta cố gắng giữ đúng theo cái cấu trúc đó bằng cách là giữ thân thẳng lưng, thì bỗng nhiên cái cấu trúc đó nó sẽ được đảm bảo. Ngồi như vậy lâu mà chúng ta không bị nhức, và do đó các cái trạng thái bị nghẽn máu, tê phù chân, và đối với những người có cái cấu trúc chân quá ngắn hay là quá mập á, thì cái cách thức ngồi như vậy khó có thể duy trì được lâu dài. Cho nên á, Đức Phật có dạy chúng ta là quán niệm tạo ra cái nguồn an tịnh của thân để duy trì được trạng thái bất động này một cách được lâu dài. Nhà thiếu quán tưởng trong trường hợp này khó mà thành công được lắm. Sự mềm mại trong trường hợp này á, nó làm cho cái trạng thái bất động của thân á, có được cái chất liệu an tịnh và hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây đó là sự hỷ lạc. Cho nên là đây là hai yếu tố rất là quan trọng. Nếu như không có trạng thái bất động á, thì đầu tứ chi, các khớp xương và thân thể chúng ta sẽ có thể xây qua xây lại như thế này, ngã tới ngã lui, hoặc là chúng ta thay đổi tư thế của chân, hoặc là dùng tay để gãi ngứa hay là để kích hoạt làm cho những cảm giác khó chịu được tan biến. Và lúc bấy giờ ý thức chúng ta sẽ bị phân hóa, vì vậy đó phương pháp và bài tập nó sẽ khó được thành tựu. Mà muốn có như vậy thì chúng ta phải giữ cái trạng thái mềm mại của kinh an, bởi vì cái này nó hỗ trợ cho cái kia và cái kia hỗ trợ cho cái nọ. An tịnh là trọng tâm của thiền định. Chính vì vậy mà trong rất nhiều bài kinh Đức Phật đã khẳng định là tiếng ồn á là một loại cây gai của thiền, sự vận động là một cây gai của thiền đối với các hành giả ban đầu, nhất là chưa được có khả năng tịnh tâm á, là an tịnh thân và tâm. Thì sự an tĩnh về phương diện môi trường xung quanh, cũng như là sự yên tĩnh về phương diện không gian và vật lý của thân được thiết lập như chừng nào thì khả năng đi vào thiền định của người đó sẽ được dễ dàng chừng đấy. Bài tập thứ tư đó là quán niệm về bốn oai nghi. Kinh ghi rằng hành giả khi đi thì biết rằng mình đang đi, khi đứng thì biết rằng mình đang đứng, khi ngồi biết rằng mình đang ngồi, khi nằm biết rằng mình đang nằm. Ý thức rõ ràng sự vận hành của đi đứng nằm ngồi của thân thể. Bài tập này thấy rất là đơn giản và đến lúc đó, tạo ra cảm giác nhàm chán là chúng ta, bởi vì ai không đi, ai không nằm, ai không ngồi, ai không đứng. Vấn đề chỗ đó là chúng ta tạo cái sự song hành của hơi thở và ý thức thông qua cái động tác đi đứng nằm ngồi đó, chứ phải đi thông thường mà không có hơi thở thì cái điều đó không có ý nghĩa của thiền định. Nếu có hơi thở trong động tác đi đứng nằm ngồi mà không có ý thức chánh niệm về nó đó thì cái phương pháp thiền định cũng không được thiết lập. Chúng ta thấy là các vận động viên chạy và đi rất có phương pháp, thế thôi mà họ không được gọi là thiền định, là bởi vì cái cách thức quán niệm, cái chánh niệm trong những động tác đó không có được thiết lập. Tương tự chúng ta có thể nói những nhà ảo thuật gia có thể đi trên một cái sợi dây với một chiều cao 20m, 30m vẫn giữ được thăng bằng và không ngã, không sợ hãi, đi thành công. Hay là nhào lộn trên không bằng cách này bằng cách nọ mà chúng ta gặp rất nhiều trong những màn xiếc ảo thuật. Rõ ràng là họ có phương pháp được huấn luyện với cái kỹ năng sẵn có rồi trở thành những con người dị thường, nhưng cái đó vẫn chưa gọi là phương pháp thực tập thiền quán, là bởi vì họ không có đưa cái cách thức an tịnh vào trong toàn thể chi phần đó để tạo được cái sự an lạc. Đó là chỉ tạo ra sự an toàn thôi chứ không có an lạc, không có hỷ lạc. Do đó chúng ta biết rằng là nó có giống nhau về cách thức tập trung làm thế nào cho ý thức của mình được đừng bị phân tán sao lãng, thì hành động mạo hiểm đó có thể được thực hiện một cách an toàn tuyệt đối thôi. Cho nên chúng ta có thể khẳng định các ảo thuật gia và các nhà siếc không có chánh niệm về các động tác đi đứng nằm ngồi mà chỉ có kỹ thuật về đi đứng nằm ngồi mà thôi. Có một câu chuyện diễn ra trong dân gian, nhiều người tìm hiểu đạo Phật gặp một thiền sư lỗi lạc và muốn học ở thiền sư này một cách thức gì đó đặc biệt. Thông thường người ta nghĩ rằng là thiền sư nổi tiếng là phải nói những câu gì đó hấp dẫn, nghe một cái rồi về suy nghĩ hoài mà không ra, còn nghe cái gì thấy đơn giản quá mà đó rồi cứ để nó bình thường. Họ đã hỏi thiền sư làm thế nào để được hạnh phúc. Thiền sư nói là cứ về đi đứng nằm ngồi, ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Ngày hôm đó mới trả lời, vậy thì tôi cần gì đến gặp thiền sư? Hàng ngày tôi vẫn đi đứng nằm ngồi, đâu khi nào không có vận hành ở đâu, ngoài trừ những người bị tàn phế. Hãy ngồi ở chỗ, tạo cái đi bằng cách là hỗ trợ của xe lăn. Nằm thì phải có những cái phương tiện công cụ đỡ lưng, nâng mình lên, nhân dân. Chứ không bao giờ có theo cách thức mà mình muốn. Thì như vậy sự khác nhau giữa những người tu thiền là những người tu Phật và người thế gian ở chỗ nào? Thì sư giải thích thêm, đó là trong lúc đi đứng nằm ngồi đó, hành giả Phật giáo nói chung và hành giả thiền nói riêng vận dụng hơi thở, ý thức đi kèm theo hơi thở. Và lúc đó chúng ta có thể vay mượn hai bài tập đầu mà, đó là hơi thở ra vào với một chánh niệm sự an tịnh, rồi cảm giác toàn thân trong hơi thở vận hành chung với lại bốn động tác đi đứng nằm ngồi. Chính vì vậy mà cái đi của một hành giả không vội vã, giống như là chạy bị ma rượt. Cái đứng của hành giả đó là một cái đứng rất là bất động, có thể giống như là một cái con cò giữ một chân như thế đó, coi chân kia lên, đứng suốt đêm như vậy mà không hề bị mỏi. Và các nhà yoga bây giờ đang vận dụng cái phương pháp đó, nói chung là đứng một cách vững chãi hay là ngồi một cách vững chãi, giống như một tảng đá không bị lay động bởi gió hay là sóng biển tạt vào. Còn khi nằm á, thì hành giả Phật giáo sẽ nằm theo hướng bên phải, nằm nghiêng bên phải, giữ cái cổ, rồi cái đầu, tứ chi và hai chân, thân mình và hai chân nó thẳng tắp như thế này, để cái gối cao chừng bằng cái khoảng cách của cái vai đến với cái cạnh cổ thôi. Nếu cao quá thì nó bị nghiêng như thế này, lâu ngày nó bị thoái hóa. Thấp hơn thì nó cũng bị nghiêng ngược lại, cũng bị thoái hóa. Cho nên phải giữ cái gối cao bằng cái chiều cao của cái đầu so với cái chiều rộng của cái vai. Và cái gối đó phải thật sự là mềm mại, đừng bị lúng mà cũng đừng bị cứng. Bị cứng nó tạo ra cảm giác tê, bị lúng thì nó làm cho cái sống cổ nó không được thẳng tắp. Do đó nếu mà nằm lâu trong tư thế này sẽ dẫn đến sự thoái hóa các đốt xương từ C1 đến C7 đã dùng cổ. Có nhiều người ngồi nằm mà sai cách thế này đó, từ dẫn tới bị nghiễn cổ như thế này. Chúng tôi đã từng gặp một thầy như vậy, mà hỏi ra nó là tại vì hành để cái hạnh mà Đức Phật đã dạy trong kinh, đó là nằm theo thế của sư tử. Sư tử là nằm thế như thế này. Và cái gối đó phải thật sự là mềm mại, đừng bị lúng mà cũng đừng bị cứng. Bị cứng nó tạo ra cảm giác tê, bị lúng thì nó làm cho cái sống cổ nó không được thẳng tắp. Do đó nếu mà nằm lâu trong tư thế này sẽ dẫn đến sự thoái hóa các đốt xương từ C1 đến C7 đã dùng cổ. Có nhiều người ngồi nằm mà sai cách thế này đó, từ dẫn tới bị nghiễn cổ như thế này. Chúng tôi đã từng gặp một thầy như vậy, mà hỏi ra nó là tại vì hành là cái hạnh mà Đức Phật đã dạy trong kinh, đó là nằm theo thế của sư tử. Sư tử là nằm thế như thế này. Về cấu trúc sinh học thì nằm theo cái hướng bên phải rất là tốt, nhưng phải nằm đúng tư cách thì mới tốt, còn nằm sai tư thế là dẫn đến bệnh tật. Rồi góp ý thì vị đó vẫn không sửa, cứ cổ nghiễn như thế này, và rất hạnh phúc về cái nghiễn đó, rất nguy hiểm. Cho nên thiền sư đã trả lời là trong những cách thế đi đứng nằm ngồi, chúng tôi đều sử dụng cái dòng chảy của chánh niệm và tỉnh giác đi kèm theo, để cái trạng thái đó nó tạo ra phong thái oai nghi đỉnh đạt, vững chãi thảnh thơi, an lành hạnh phúc. Cái đó là sự khác nhau giữa một người có thực tập và một người không có thực tập. Quan sát các công nhân ở phương Tây, quý vị sẽ thấy một điều: đi như là chạy, ngồi thì không yên, ăn trong lúc đang ngồi trên xe buýt, hoặc là làm thêm một chuyện gì đó trong lúc mà đang lái xe từ công sở đến nơi làm việc. Nói chung là họ không bao giờ thấy được rằng là cái giá trị của sự an lạc nó nằm ở trong những cái rất đơn giản và thư giãn, đừng làm hai ba thứ cùng một lúc thì bài tập này mới có thể thực hiện được. Còn cách thức chúng ta quen hối hả, vội vàng và muốn làm cho thời gian rút ngắn lại mà hiệu suất công việc được cao đó, thì chúng ta sẽ đánh mất được cái giá trị của sự an lạc. Được hiệu quả của kinh tế thì mất đi sự an lạc. Do đó phải chọn một bỏ một thôi. Cái phương pháp chánh niệm này khi được giới thiệu ở phương Tây, đại đa số người ta chấp nhận, là bởi vì cuộc sống quá bận rộn mà chạy với thời gian như một cái máy, con người trở thành một cái máy, đã làm cho người ta quá khổ đau, căng thẳng. Nhiều người tăng xong và bị giật méo mặt, tay biểu mặt trong nào chết dù lắm. Thấy rằng phương pháp này như là một cái phao giúp cho họ trở về đời sống an tịnh, nhẹ nhàng, thư thái. Cho nên đó là lý do tại sao mà trong nhà Phật không gọi là bốn động tác đi đứng nằm ngồi, mà gọi là bốn quay nghi. Bởi vì khi có thực tập với hơi thở và chánh niệm đi kèm với động tác đó, nó sẽ tạo ra phong cách đỉnh đạt, pháp thuật liền, nhẹ nhàng. Cứ nhìn những người có thực tập, chúng ta thấy rằng cái cách đi đứng nằm ngồi của họ khác với cách của người bình thường. Dĩ nhiên là đừng cố tình làm quá chậm, đi kề rề thì nó cũng không đúng. Cứ giữ cái cách thế bình thường, nhẹ nhàng, thông thả, đi đặt chân ở trên đất một cách rất là vững chãi để không bị trợt té. Và cái cách đi như vậy sẽ không bao giờ tạo ra tiếng sột sạt, do đó tiết kiệm được tiền, không bị mua về giáp mới mà đi cả riết lỡ mòn mòn đế dài. Và do đó tập theo cái phương pháp này, đừng bao giờ, nếu là người nữ, mua guốc cào cổ, cào đế, đi đâu kêu cọp 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 nhất là đi xuống cầu thang là ai đang ngủ cũng bị thức giấc, cho nên sẽ không bao giờ tạo ra cảm giác thư thái cho mình được, mà tạo sự chú ý của người khác. Mà theo phương pháp thực tập thiền quán đó, càng ít tạo sự chú ý của người khác thì mình được dễ dàng được yên thân hơn. Cho nên các nhà tâm lý về sản phẩm tiêu thụ họ nghiên cứu kỹ lắm, tại sao phải tạo cái guốc ra cái tiếng cọt kẹt cọp 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 để gì, để người khác chú ý đến mình chứ sao. Còn ăn mặc thì phải tạo cái thế nghèo nghèo chút xíu cho ta chú ý, chứ mặc đầy đủ quá không ai chú ý. Nó vậy đó, các nhà tâm lý rất là tinh tế về vấn đề này. Nhưng mà làm một hành giả thiền quán làm những chuyện đó, tiêu thụ những sản phẩm đó là gây trở ngại cho mình nhiều lắm. Bài tập thứ 5 đó là quán niệm 10 động tác của thân. 10 động tác này là một cái bài tập hỗ trợ thêm, bởi vì cái đi đứng nằm ngồi đó nó còn liên hệ đến những cái động tác khác của thân nữa. Chẳng hạn như là chúng ta có những cái động tác đó là đi tới đi lui, tức là một cái phần của đi thôi, hoặc là ngó qua ngó lại, xoay tới xoay lui cái cổ như thế này, hoặc là co duỗi tay chân, những cái phản ứng sinh học của cấu trúc cơ thể, hay là cúi lên cúi xuống ngẩng lên của cổ, của eo và của các khớp gối, mặc áo hay là cầm bát hay cầm vật thực, ăn uống, nhai nếp, động tác nhai của miệng, đại tiện tiểu tiện là cách chúng ta đi vệ sinh để tháo gỡ những ức chế, rồi nói năng hay là im lặng, và quan trọng hơn nữa đó là động tác ngủ và thức. Như vậy là 10 động tác này hay là 10 cái cử chỉ này nó liên hệ đến 4 động tác đi đứng nằm ngồi. Bài tập này là bài tập hỗ trợ đi vào từng chi tiết hơn của những cái đi đứng nằm và ngồi. Có những phần ở trong 10 động tác này nó thuộc về đi, có những cái thuộc về đứng, có những cái thuộc về nằm, có những cái thuộc về ngồi, mà phần lớn nó thuộc về cái đi. Đi được hiểu với con nghĩa rộng đó là sự vận động của toàn thân. Ví dụ như cúi xuống, cúi lên, ngó qua ngó lại, nó thuộc về đi của thân. Do đó chúng ta chú ý một cách có tỉnh thức và những động tác như vậy thì không thể nào những tâm lý vận động xuất hiện. Ví dụ như là khi đi hành khất á, một vị khất sĩ được huấn luyện rằng là tầm nhìn của con mắt không được quá 3 thước so với phía trước. Nếu không phải là ngã tư đường, ngã ba đường có xe cộ qua lại á, thì chúng ta không cần phải có nhu cầu nhìn qua nhìn lại trái và phải, giống như hình ảnh chúng ta chụp hai con mắt của con ngựa để cho nó nhìn tới phía trước mà không nhìn tới xung quanh. Bởi vì càng nhìn nhiều á, cái đối tượng tiếp xúc càng rộng, và do đó sự phân tâm làm cho trạng thái an tịnh của phương pháp quán niệm bị giảm thiểu đi. Do đó mình phải biết cách gọi là hỗ trợ, là đi để cho cái động tác đi đó nó được nhẹ nhàng thư thả. Mà Đức Phật dạy đó, mỗi bước chân đi á không quá nửa mét, dầu chúng ta có cao 2 thước hay là cao vô địch trên thế giới hiện nay là 2 thước 6 đi nữa, thì cái bước đi cũng cố gắng trong vòng mét trở lại thôi. Rồi khi đi như vậy thì chúng ta mới nhìn thấy được cái sự điềm đạm, nhẹ nhàng, thư thái. Còn đi với cái bước chân rộng á, và xa, nhanh á, thì làm cho cái động tác vững chãi bị mất đi liền. Vậy đó tâm của chúng ta dễ bị thất niệm, chạy theo cái động tác nhanh đó. Sở dĩ mà chúng ta phải phối hợp bài tập này với bài tập vừa nêu là bởi vì sự vận hành và cử chỉ của thân thể thường tạo ra khả năng định tĩnh hay là loạn động của tâm. Người đi với một cái cách thế rất là nhanh, tay đánh đần đưa trước và sau thật là mạnh, mắt đáo liên qua lại, cổ xoay tới xoay lui, chúng ta có thể khẳng định rằng người đó không có khả năng định tĩnh. Còn người mà chúng ta nhìn quan sát từ mọi góc độ thư thái nhẹ nhàng, không có loạn động, không có vọng động, không có máy móc tay chân đó, thì người đó dễ dàng đi vào thiền định hơn là những người khác. Vì nó liên hệ đến tính cách mà. Nhanh nhẹn về cấu trúc của thân và sự vận động của thân tạo đến sự nhanh nhẹn của tâm. Vì vậy đó, quá nhạy cảm của tâm làm cho cái chức năng đi vào thiền định bị giảm thiểu. Do đó tu tập theo thiền quán là chúng ta cố gắng làm thế nào cho những động tác này nó thư thái, đừng quá chậm nhưng mà đừng quá nhanh. Sự gắn gượng về chậm và nhanh trong trường hợp này làm chúng ta đánh mất sự thư thái của ý thức. Bài tập thứ 6 đó là quán niệm 32 thể trược của thân. 32 thể trược này được quan niệm như là những đối tượng cần đến sự chăm sóc và lo lắng của chúng ta thật là nhiều. Dĩ nhiên là sự chăm sóc của người này nó khác với cách chăm sóc của các thẩm mỹ viện. Thẩm mỹ chăm sóc là ví dụ như có một cục thịt dư phải mổ đi, có một ruồi phải đốt, hay có cái gì đó mà theo nhân tướng học không lành, không đẹp thì người ta phải tránh đi. Thì sự chăm sóc đó nó có thể dẫn tới những cái không cần thiết. Hoặc là chăm sóc theo dạng là mua quá nhiều trang sức phẩm hay là mỹ phẩm, rồi làm đẹp nó bằng cách là ướp hương, sức dầu hay là các trang phục lạ kỳ, thời trang v.v. Sự chăm sóc đó làm cho thái độ chấp trước của tâm đối với thân nhiều, và cái tâm lý vị kỷ và tôn trọng thân thể này như là vua của mình, làm cho con người tốn rất là nhiều tiền bạc mà đến lúc đó lại mất đi hạnh phúc. Có nhiều người sửa riết rồi ông chồng cũng chán luôn. Tại vì cứ quan niệm là phải giữ cái nét đẹp của ngoại hình thì mấy ông chồng không đi ngoại tình. Có nhiều người quan niệm vậy, nhưng mà cái nét đẹp tự nhiên vẫn là nét đẹp cần thiết. Và không tin quý vị cứ lấy theo bài tập này ra, tạo cái nét đẹp của tư cách, phong thái của con người, thì bỗng dưng rằng là giá trị con người nó tăng lên ghê gớm lắm. Chứ không cần những cái kia đâu, có thì tốt, không có không sao. Hai cái nét đẹp này khác nhau, một cách đẹp về ngoại hình và một cách đẹp được tô đắp trưởng thành một cách rất là tự nhiên từ đời sống của nội tại nó phát ra bên ngoài. Nếu có được cái nét đẹp đó thì chúng ta có thể nói đó là nét đẹp quý phái. Nó khác với nét đẹp của những bà mệnh phụ phu nhân. Quý phái đâu phải là mệnh phụ phu nhân giàu có quá trở thành quý, không phải, mà là cái phong cách tự tại, thông dong, quý. Và để có được cái phong cách đó và không tốn kém tiền bạc, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy quan sát với tất cả chánh niệm và hơi thở vận hành về 32 thể, như là tóc, lông, móng răng, da thịt, gân xương, thận, tủy, tim, gan, hoành mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật đàm, máu, mủ, mồ hôi, mỡ thịt, mỡ da, nước mắt, nước miếng, nước tiểu và các nước dịch ở khớp xương, còn gọi là nước tủy. Đức Phật khuyên là chúng ta phải quan sát nó giống như cách thế một người làm về nghề nông phu, mở cái bao ra, đổ hết tất cả những cái loại ngũ cốc chứa đựng ở trong bao này. Mỗi một loại nằm trong một cái bao ni lông nhỏ, tháo gỡ ra hết, phân định ra rõ ràng đâu là hạt mè, đâu là hạt lúa, đâu là hạt đậu xanh, đậu đen, tách bạch rõ ràng, không có lẫn lộn qua lại. Cái chánh niệm là như vậy đó. Chánh niệm là ý thức về sự hiện hữu của một sự vật nào đó đang diễn ra trong mỗi chút hiện tại, làm cho con người không bị lơ đễnh lẫn lộn giữa cái này với cái kia. Và do đó khi tập những bài tập như thế này đấy, thì bỗng dưng khả năng bộ nhớ được tăng cường. Chúng ta nhớ dài, nhớ lâu, nhớ bền, không lẫn lộn qua lại. Sở dĩ chúng ta phải tu tập quán chánh niệm về 32 thể trược, nhìn nó như là những cấu quế được bao bọc bởi một cái nước da rất là đẹp và được che đậy bởi toàn một cái thân thể với một cấu hình đặc biệt, vóc dáng, eo óc, vân vân, là bởi vì tất cả các khổ đau trên cuộc đời này có thể nói là 90% liên hệ đến sự chăm sóc và bảo vệ cái thân này. Người ta ít đánh đồng cái cảm xúc là bản thân mình lắm, mà đánh đồng thân thể này là bản thân mình. Thân thể đó có những cá tính, thông qua cái phong cách đi đứng nằm ngồi, thông qua cái giọng nói, thông qua cái hơi thở, thông qua cái cử chỉ của mắt, tay, chân, vân vân, hướng đi, điệu bộ. Do đó cứ quá như vậy thì bỗng dưng làm cái lòng tham ái của con người sẽ ngày càng được rê rụng. Người nào mà nặng về dục tính nhiều quá thì cứ quan sát về cái này, nghĩ rằng là những cái mà người ta cho rằng đẹp nhất trên cuộc đời này đó, thực ra bản chất nó là như vậy thôi, chứ không có gì hơn và khác. Và thứ tư là chúng ta sẽ tìm thấy được những cái giá trị an lành, hạnh phúc hơn, tức là tìm kiếm những cái đẹp không thuộc về ngoại hình. Và khi tập như vậy thì bỗng dưng chúng ta không đòi hỏi người bạn đời, người bạn tình của mình phải có ngoại hình, và ngược lại chúng ta cũng không quan trọng chuyện đó. Cho nên nếu hai vợ chồng mà sống với cách thức như thế này, có thực tập cùng một bài tập, chắc chắn rằng không có chuyện ngoại tình xảy ra. Bởi vì cái cảm giác nhàm chán về thân thể của người khác, vóc dáng, điệu bộ, cử chỉ sẽ không xuất hiện. Và do đó cái nhu cầu tìm cái mới, tìm cái của lạ không có. Do đó bài tập này rất là quan trọng, không chỉ là dành cho những người xuất gia, mà những người tại gia, nhất là những người đã từng có đời sống hôn thú rồi đó, muốn hâm nóng tình yêu và tuổi thọ của tình yêu thì phải làm những bài tập này hàng ngày. Nhất là những ông chồng phải tập, những bà vợ cũng phải tập. Nếu bà vợ tập thì mấy ông chồng mừng lắm, là bởi vì sẽ đỡ tốn tiền mua mỹ phẩm cho bà. Còn mấy ông chồng mà tập thì bà vợ không cần phải thuê những thám tử tư coi ông chồng mình đi đâu, làm gì, quan hệ với ai, ở đâu, lúc nào, nghiêm minh chánh đại hay là lén lút gì vậy. Bài tập này rất quan trọng cho những người có gia đình. Bài tập thứ bảy đó là quán bốn đại với ý thức và chánh niệm về bản chất của nó. Bốn đại có thể được định nghĩa như là bốn yếu tố phổ quát hình thành nên thế giới vật lý và cái cấu trúc hay là bản chất thân thể của con người và các loài động vật. Bốn đại có thể được hiểu theo hai lớp ý nghĩa. Về nghĩa đen á, nó là đất, nước, lửa và gió. Về nghĩa bóng mà quan trọng hơn á, là tính chất của bốn cái này. Ví dụ như là đất thay thế đó bằng cái chất rắn, những gì mà chúng ta có thể sờ mó được, có hình thù vóc dáng dù nhỏ hay là lớn, tạo ra không gian, thì cái đó đều được gọi là đất hay thuộc về đất. Nước đó, nó liên hệ đến chất lỏng, chất dịch, nước tủy, các loại nước nói chung. Và cái này là một yếu tố rất quan trọng để hình thành các khối và để làm rã các khối. Nước là kỵ đất, nhưng mà không có nước thì đất cũng bị rã, cho nên trong cái kỵ nó lại có sự hỗ trợ bổ sung. Còn lửa nó có thể hiểu nôm na như là nhiệt lượng, cao nhất là nhiệt độ và thấp nhất là hàn độ, lấy cái trục của con số zero, âm độ hoặc là dương độ, vân vân. Nói chung là nhiệt độ, khí hậu, thời tiết, nóng và lạnh, hơi ấm trong cơ thể con người. Gió được hiểu như là sự vận hành của không khí, sự vận hành của hơi thở đi vào trong thân thể, hay là sự vận hành của các hành tinh, các định tinh. Nói chung là thiếu sự vận hành này đó thì mọi sự hiện tượng này sẽ bị tan vỡ hết. Cho nên sự vận hành tạo nên bản chất của sự phát triển. Vận hành ở trong phương diện vật lý là như vậy, còn vận hành trong phương diện đời sống nội tâm hay tâm lý đó, tạo ra sự sáng tác, phát minh, cái mới, thay đổi liên tục. Cho sự vận hành là bản chất của sự hình thành cái mới. Như vậy là khi chúng ta quan sát như vậy đó, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy hình dung giống như là một người đồ tể chặt một con vật ra nhiều phần, chặt theo mặt dọc, chặt theo mặt ngang, để nhìn thấy được rõ lục phủ ngũ tạng trong nó, từng thớ thịt, từng chi phần, vân vân. Và chúng ta cũng phải dùng cái con dao của chánh niệm và tỉnh giác đó, để chặt từng yếu tố của đất, nước, gió, lửa và các tính chất phát sinh từ bốn yếu tố này, cũng y hệt như vậy, để thấy rằng bản chất của nó đó không có thường còn, bất biến và cố định. Khi nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng được hình thành từ bốn yếu tố phổ quát này là như vậy, bỗng dưng thái độ về sự vô ngã và vô thường lại xuất hiện. Vô ngã là đứng về phương diện vật lý, còn vô thường là đứng về phương diện thời gian, tức là hai cái này không tách rời khỏi nhau, không có không gian vật lý nào tồn tại một cách độc lập với thời gian. Và thời gian tồn tại là bởi vì lấy cái mấu chốt của các vật lý đó làm nền tảng đánh giá trước, hiện tại và sau đó. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta mổ xẻ nó ra thành từng cái lớp mỏng nhỏ để có thể nhìn nó bằng cách thẩm thấu, giống như là đặt một kính hiển vi vào trong bản chất của mọi sự vật này. Thì lúc bây giờ chúng ta không bao giờ thấy có một ngã thể, và do đó tất cả những quan niệm về định kiến, mặc cảm, thần ý luận hay là sự an bài sắp đặt của Thượng Đế và Thần Linh bỗng dưng không bao giờ tồn tại trong nhận thức của chúng ta. Cho nên nó tạo ra một cái nhận thức rất tích cực về phương diện hành trì. Bài tập thứ 8 đó là bài tập quán niệm về 9 giai đoạn của tử thi. Dĩ nhiên là tử thi nó có thể có nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng mà Đức Phật nhấn mạnh đến 9 giai đoạn quan trọng mà tử thi có thể trải qua sau một thời gian từ 5-3 ngày trở đi khi con người nhắm mắt lìa đời. Trong một số bài kinh thì Đức Phật thường sánh ví tử thi giống như một khúc gỗ. Đó là nói về cái hoạt dụng của hơi thở không còn nữa, thì bỗng dưng con người bất động. Nhưng mà nói như vậy thì nó chỉ liên hệ đến bản chất vật lý của nó mà thôi. Còn trong bài tập này thì Đức Phật dạy chúng ta có một cái nhìn sâu hơn về diễn tiến của thi thể, để làm cho con người bỗng dưng cảm thấy nhàm chán với những nét đẹp, dẫn đến những khoái lạc giác quan thấp kém, để từ đó sống một cách rất là an vui hạnh phúc với những gì mình có, chẳng hạn như là người bạn đời, chẳng hạn như là cái hình thức nhà cửa, của cải, vật chất, quần áo, vân vân mà mình có, không bằng người khác, như mình không cảm thấy nó thua kém, bởi vì mình có thiết lập được cái dòng chảy của chánh niệm tỉnh thức ở trong này. Cho nên là cái đơn giản mộc mạc vẫn có thể tạo ra niềm vui cho mình được. Chính giai đoạn của tử thi đó là, thứ nhất là giai đoạn trương sinh, nhất là những người bị sơ gan thì mức độ trương sinh diễn ra rất là nhanh. Thứ hai là ngã màu xanh mét. Thứ ba là ngã màu tím bầm. Thứ tư là thối rữa dần dần. Những người bệnh gan hay là những loại ung thư đó, thì mức độ thối rữa tạo ra những cái mùi hôi thối nhiều hơn là những người không có những bệnh đó. Thứ năm là chúng ta quan sát về hình ảnh một cái thi thể đang nằm ngoài nghĩa địa. Nghĩa địa không có đất chôn á, nghĩa địa theo kiểu mà điểu tán bên Ấn Độ và Tây Tạng, đó là bị rất nhiều loại chim muông, kênh kênh, diều hâu hay là những loài thú ăn thịt, hoặc là những loài bò sát, những côn trùng đang cấu xé ăn những chi thể thành phần của một người quen cô. Thứ sáu là thi thể dù đã bị hôi thối nhưng nó vẫn còn nguyên dạng, các chi phần như là tay chân, khớp tay khớp chân và các cái lóng đốt trong chi phần của tứ chi vẫn còn giữ nguyên vẹn. Và đặc biệt đây là hình thức mà người ta ướp xác á, nhiều người ướp xác cho là giữ được cái thời gian quy quẹn, dầu là 1000 năm sau hay mấy trăm năm sau vẫn còn được như vậy. Đức Phật cũng dạy chúng ta quan sát cái đó để thấy được cái sự ghê tởm của nó. Mặc dầu khi mà chế vào một số loại hóa chất nhất định thì gương mặt con người có thể hồng hào. Ở phương Tây ngày hôm nay các cái trại mai táng và công thọ họ làm hết tất cả mọi thứ, chúng ta chỉ tốn khoảng chừng $4,000 thôi, họ sẽ lo hòm rương nè, rồi nước hoa, rồi bơm phòng căn mặt và thi thể của những người quá cố, dù người đó bị gầy o ốm yếu chỗ nào họ bơm lên chúng ta thấy y hệt như là cái người đang khỏe mạnh tươi mát hồng hào. Còn con mắt là chết mà bị mở trao tráo, họ cho là chích cái thuốc này này khiếp mắt lại. Rồi cái má có bị hô, cái răng bị hô, họ cũng làm sao cho nó khép lại, hay lắm. Chúng tôi đã đi dự một vài lễ tang ở nước ngoài thấy được cái đó. Và cái đó nói theo nhà Phật rất nguy hiểm, là bởi vì thần thức con người mới bắt đầu xuất ra khỏi thi thể đó vẫn còn quyến luyến thân nhiều lắm, mà được người ta chăm sóc như vậy thì bỗng dưng cái lòng luyến tiếc về cái thân thể này nó trỗi dậy, và do đó sự ra đi sẽ bị trở ngại rất là nhiều. Cho nên chúng ta đừng bao giờ hỗ trợ bằng những cái đó, vừa tốn tiền mà hại cho người thân của mình. Và đặc biệt đừng bao giờ bỏ vàng, kim cương, hộp xoàn, cà rá gì trong miệng, bởi vì cái đó mời gọi mấy anh đạo chích màu mã. Thứ hai nữa, làm cho những người kia không ra đi được. Chúng tôi tin chắc rằng là những ông vua kim tự tháp á của Ai Cập và những ông vua thời kỳ cổ đại chôn theo quá nhiều ở trong cái gương mộ của mình á, khó đi đầu thai lắm. Presley ở Mỹ, người ta nói là một xác chết biết làm ra tiền, bởi vì một năm như vậy á, đi thăm mộ của ông không á, đã tạo ra một kinh phí là gần 50 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi đã đến đây đó tham quan, bởi vì có nhiều cái di vật của ông còn để lại, mà anh này là một ca sĩ nổi tiếng của nhạc pop, nhạc rock, rồi là một diễn viên điện ảnh của Mỹ rất là nổi tiếng, mà anh ta ăn chơi hút xì ke quá mức đi cho nên qua đời sớm ở tuổi chưa được 40. Rồi thương mến anh cho nên biết bao nhiêu người là đi thăm mộ, cứ đi vào trong cái ngôi nhà khu vực của anh ta là cứ phải mua 15 đô, chịu không chịu thôi. Quà lưu niệm là hàng trăm loại khác nhau, quần áo, vật liệu, nhạc, đĩa, album, sách vở, phim ảnh, đủ loại hết trơn. Cho nên nhìn thấy cái thời kỳ vàng son và thành công của mình được bao nhiêu người ca tụng, thì các hương linh rất khó đầu thai lắm. Đức Phật dạy chúng ta phải quan sát hết tất cả những giai đoạn như vậy. Rồi chúng ta phải quan sát luôn giai đoạn thứ bảy, đó là chi thể mình bị rã rời. Cái đầu sọ ở chỗ, xương da ở chỗ, xương khu, xương chân, xương ống nó nằm tung tóe các nơi, để thấy rằng là nó không phải là của mình nữa. Giai đoạn thứ 8 là giai đoạn là mình chỉ thấy là xương nó trắng như vỏ ốc, trắng xéo, nhìn sợ ghê gớm lắm. Tối về dễ nằm mơ bị ác mộng. Giai đoạn cuối cùng đó là nó tan rã hết trơn, trở thành bột. Móc mộ lên có nhiều ngôi mộ vì nhìn thấy nó chỉ còn là bột thôi, chứ không còn gì hết trơn. Đó, chúng ta quan sát như vậy để thấy rằng là cái mà chúng ta thương nó một thời, cái mà chúng ta tôn thờ nó, tốn rất nhiều tiền bạc cho nó, vinh dự vì nó, khổ đau vì nó, thực ra không phải là cái mà chúng ta có thể bám víu một cách lâu dài. Không phải cho đến lúc mà gần chết hoặc là lúc đã qua đời chúng ta mới từ bỏ nó một cách có ý thức, mà trong lúc đang sống chúng ta cũng đừng bao giờ để bị vướng víu vào nó, để cho tâm mình nó được hướng lên ở một cái tầng tâm linh cao hơn, ở làn sóng cao hơn, chứ mà không bị vướng víu vào cái này thì sống con người cảm thấy nó thấp lắm. Nếu như cuộc đời chỉ có ăn mặc ngủ rồi ngày hôm sau cũng y như vậy, quả thực là vô gì. Chịu khó suy nghĩ với cái nhìn của nhà Phật, chúng ta thấy rằng là một cái ông triệu phú nhất thế giới hay là những cái ông tỷ phú trên thế giới, cái nhu cầu hàng ngày cũng có ba thứ là ăn mặc ngủ. Nhà có thể 100 tầng chứ mà ngủ có giường thôi, chứ đâu có ngủ đây 5 phút là chạy qua giường thứ hai, giường thứ ba, thứ tư, không có. Ấy thế mà cái nhu cầu muốn có nhiều phòng nhiều giường vẫn nhiều à. Còn ăn thì tối đa bao tử, ví dụ như là có người ăn được 3 tô, nhiều lắm là 3 tô thôi, mà ăn kiểu đó thì béo phì, thì tốt tiền, rồi bị tăng sông máu hay là mỡ trong máu hay là đủ những cái chứng bệnh khác thì cũng vậy thôi. Cho nên ăn cũng chừng đó, ngủ cũng tối đa là 8 tiếng, chứ ngủ nhiều quá thần mê trí mờ, tinh thần không sảng khoái, không thoải mái được. Như vậy là cái nhu cầu ăn ở và ngủ nó chừng đó, là ấy thế mà người ta vẫn phải cố gắng làm thế nào để có nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn để phục vụ cho cái thân này thôi. Và đã tạo ra những cái sĩ diện, cũng là một khách sạn, nếu năm sau ở những nước nghèo chừng 100 đô ngày, và năm sau dành cho thủ tướng tổng thống là phải là 10.000 đô một ngày. Nữ hoàng hồi năm ngoái đi qua bên Úc là bị ta biểu tình người lắm, nữ hoàng Anh á, chúng tôi đọc báo thấy biết được là bởi vì nó có tiền khách sạn cho bà thôi đó, mỗi lần bà qua Úc một năm như vậy là khoảng đến là 500.000 đô la, chưa nói những cái tiền về an ninh, bảo hiểm y tế, rồi quà cáp này nọ các thứ. Nữ hoàng của Anh cũng là chính là nữ hoàng của Úc, cho nên người ta thấy nó có những cái bất công quá, trong khi đó biết bao nhiêu người đang có khổ đau. nước ở Úc bị thiếu, phương tiện về hiện đại lại cũng không được nhiều, nhập cả nguyên si ở nước ngoài vô, mà phải chi cho một bà nữ hoàng nó quá nhiều thứ. Trong khi đó người dân cũng còn rất là nhiều nhu cầu khác cần phải giúp, cho nên chẳng qua dùng để phục vụ chỉ có cái thân thể này thôi. Do đó Đức Phật dạy chúng ta phải quán cái thi thể để chi, để chúng ta thấy rằng là đừng cưng chiều nó bằng cách là tống nó vào trong cái ngục tù của bệnh tật. Ăn nhiều quá bệnh, ngủ nhiều quá mê, mặc nhiều quá thì tốn tiền vậy thôi, trang sức nhiều quá thì bị gọi là tham dục, ái dục chi phối ảnh hưởng. Và khi những cái đó hết rồi đó thì cái nét đẹp ngoại hình này nó cũng không có cánh mà bay. Cho nên á, mình phải chinh phục, nếu là người nữ chinh phục người đàn ông bằng cách là cái vẻ đẹp của tư cách đạo đức, là vì cái đó nó còn hoài. Qua năm tháng vẻ đẹp này nó lại tăng trưởng ngày càng nhiều, ngày càng sâu, ngày càng lớn, thì mình mới giữ được cái người thương của mình lâu dài. Còn trang sức đó đến lúc mà mình già không còn cái thời nào nữa thì bỗng dưng cái này nó sẽ bị tan biến thôi. Thì như vậy là Đức Phật đã kết thúc lại bằng một cái đoạn văn, đó là vừa thực tập 8 bài tập trên thì một hành giả có thể được gọi là một con người đã quán thân với chánh niệm ở trong và ở ngoài, vừa trong và vừa ngoài, hoặc là quán hiện tượng sinh thể của thân, hay là quán hiện tượng ngoại diệt của thân, hoặc là quán hiện tượng vừa sinh vừa diệt của thân thể này. Và cái câu kết thúc đó, trong phương pháp quán mới là quan trọng. Có sự hiện ngũ của thân này như là một sự hiện ngũ với chánh niệm, thì hành giả sẽ an trú vào trong sự tỉnh thức, hướng về chánh trí, không chấp thủ bất cứ một vật gì trên đời. Nói một cách khác là mỗi một bài tập như vậy Đức Phật đưa ra gồm có hai vế. Vế thứ nhất là nhận thức bản chất của nó như sự vật đang là. Và thứ hai nữa đó là đưa cái dòng chảy của chánh niệm vào để nhìn thấy được nguyên nhân có mặt của nó, sự hoại diệt của nó như thế nào, những cái tác động của môi trường xung quanh, rồi nhìn thấy được sự hiện của nó như là những giả hợp cấu thành bởi rất nhiều yếu tố. Cho nên chúng ta không bao giờ có những cái nhìn đi ngoài nguyên lý duyên khể, vô ngã, vô thường và nhân quả. Do đó chúng ta sẽ không bao giờ có những cái cách sống thái quá về nó, hay là quá nuông chiều nó, hay là quá bắt nhận đối với nó, thiếu lòng từ bi với nó. Tất cả những thái cực này đều phải tránh. Và cái trung đạo về đời sống của thân á, đó là chúng ta một mặt phát triển lòng từ bi với nó, lòng từ bi với nó trước nhất đó là chúng ta tôn trọng nó bằng cách là duy trì hơi thở, bằng cách là tạo cái sự an tịnh của thân, tạo cái niềm hỷ lạc của tâm, tạo sự thư giãn của thân và tâm, vân vân. Rồi hỗ trợ nó bằng cách là quán sát về các thể trược, rồi sự tan rã của thi thể để không rơi vào những trạng thái quá tham dục. Bây giờ chúng ta đi vào phần thứ hai. Đó là thực tập về quán cảm xúc, chỉ là dòng chảy cảm xúc. Khái niệm và thuật từ này đã được sử dụng ở trong các bản dịch tiếng Việt, đó là quán thọ trên thọ hay là quán thọ trong thọ. Dĩ nhiên cũng rất là khó hiểu, cho nên chúng ta nên đổi lại là nhìn thấy dòng cảm xúc như chính nó đang là mà thôi. Chỉ còn quán cái cảm xúc bên trong hay bên ngoài thì nó vô nghĩa không ạ. Cảm xúc vận hành trong một cái cấu trúc của cơ thể liên hệ đến cái tâm sinh lý của người đó, cho nên không thể có hiện tượng trong và ngoài của cảm xúc, trên hoặc là dưới của cảm xúc, mà cảm xúc đang vận hành như là một cái dòng chảy. Đức Phật dạy đó là chúng ta phải nhận diện một cách rất rõ ràng có ba loại dòng chảy cảm xúc khác nhau, đó là dòng khổ đau, dòng hạnh phúc, dòng trung tính. Ba dòng này được hoạt động dưới hai cái hình thức hay là hai phương diện, đó là thuộc về thân và thuộc về tâm lý. Có những cảm xúc khổ đau và hạnh phúc liên hệ đến thân, chẳng hạn như là một em bé trai, bé gái mùa Tết được cha mẹ cho được một cái bộ đồ mới, mặc vào cảm thấy thoải mái vô cùng, đi khoe làng xóm, thì cái hạnh phúc này đó, cái cảm giác hạnh phúc này nó liên hệ đến cái thân của sự mặc. hoặc là chúng ta đọc được một câu kinh, nghe được một ý tưởng tốt, học tập theo một lời khuyên hay, bỗng dưng tinh thần mình phấn chấn vô cùng, thì cái niềm hạnh phúc này nó thuộc về tâm. Cho nên là hạnh phúc nó có loại là thuộc về thân, thuộc về tâm. Khổ đau cũng tương tự như vậy. Khổ nó thuộc về tâm, còn đau nó thuộc về vật lý của thân. Và cái từ ghép này lại nó làm cho rất nhiều người hiểu lầm là hễ có cái cơn đau của thân bỗng dưng nó tạo ra nỗi khổ khổ tâm. Nhưng thực chất đó, nếu chúng ta biết thực tập và đặc biệt là tập quán niệm theo bài kinh này, thì chúng ta có thể tách rời hai cái tác dụng đó ra làm đôi, để khi chúng ta bị đau về bệnh tật á, không làm chúng ta bị suy sụp về tinh thần. Có nhiều người có thể rất là giàu có, nhưng mà khi cơn bệnh đến rồi thì bỗng như người đó không còn ý chí để cuộc sống vươn lên nữa. Cách đây khoảng một tháng, chúng tôi đi thăm một vị giáo sư 87 tuổi, một giáo sư Phật học, đã viết rất nhiều sách, rất nhiều bài nghiên cứu giáo lý, và đã từng viết về cái quyển sách đó là làm thế nào để sống an và chết yên. Ấy thế mà khi bị mổ trong bệnh viện, khi chúng tôi đến thăm á, thì vị giáo sư này đã nói rất là tội nghiệp: tôi sợ hãi quá, tôi sợ chết, tôi đang lo cái chết đến trước mặt. Cho nên cái kiến thức về nỗi sợ hãi, kiến thức về cái chết, kiến thức về sự bình tĩnh và cái tuệ quát, tuệ giác hay là chánh niệm về cái đó là hai cái hoàn toàn khác nhau. Chúng ta có thể có kiến thức rất nhiều về cái đó, nhưng mà nếu chúng ta thiếu dòng chảy của chánh niệm và tỉnh giác về cái đó, chúng ta vẫn bị sự sợ hãi chinh phục và chi phối trước cái chết. Cho nên nó phải tạo ra cái trạng thái chánh niệm để dòng cảm xúc mình luôn luôn được chinh phục, đưa vào trong một quỹ đạo mà nó phải là, chứ không phải là nó muốn đi đâu thì đi. Cái đó nó phải có một cái quy trình tập. Ở đây đó thì chúng ta phải thực tập như thế này, đó là trước nhất á, cái biết về dòng cảm xúc chỉ là một cái biết đơn thuần. Đừng bao giờ kéo theo nó một phản ứng tiêu cực, hoặc là đối kháng, hoặc là phủ định. Sở dĩ mà chúng ta tạo cái biết đơn thuần là bởi vì với cách thức đó chúng ta mới có được cái cớ quan sát, theo dõi sự sinh khởi, tồn tại, phát triển và hòa diệt của nó. Rồi từ đó chúng ta mới chặn đứng đó với những cái tâm lý tiêu cực và phát triển nuôi dưỡng những tâm lý tích cực. Cái này là một cái nghệ thuật và nó đòi hỏi đến sự chú tâm chú ý của chúng ta thì chúng ta có thể làm được. Nói một cách khác là bài tập này dạy chúng ta là đừng bao giờ quan trọng quá về những cảm xúc khổ đau và hạnh phúc. Có nhiều người á, khi có được một cái niềm vui, chẳng hạn như là được một bằng khen thưởng, thành tựu công việc làm, có được thêm một cái nghề nghiệp mới, tăng được lương bổng, lên được chức tước, có thêm một nhà cửa tài sản, bỗng dưng cái niềm vui đó lớn danh trào lắm, đến nỗi suốt luôn cả đêm lo ăn mừng, mà ăn mừng bằng nhậu nhẹt. Cho nên như vậy là chưa có chánh niệm. Thay vì chúng ta nghĩ cái cảm xúc vui này chỉ là một cảm xúc vui, thì chúng ta lại không phải tốn tiền để ăn mừng một cách thái quá như vậy. Và sau cái ăn mừng đó là sự be bét và mất kiềm chế của thân thể và nhận thức. Chỉ cái ngày đình đám, ngày giỗ, hay là những cái ngày thôi nôi, ngày sinh nhật, phần lớn trong dân gian ở các nơi trên thế giới đều là những ngày nhậu nhẹt đối với những người nam. Đó là một cái là chúng ta không hiểu được cái chánh niệm ở trong dòng cảm xúc vui của mình mà đi quá đà. Cho nên Đức Phật dạy thực tập bài này để chi? Để đừng cho những cảm xúc thái quá nó kéo theo, bởi vì cái đó nó dẫn tới những hậu quả xấu, phần lớn là xấu, dù đó là một cảm xúc tích cực, vui, thoải mái, sảng khoái. Tương tự đối với cái dòng cảm xúc khổ đau, nếu chúng ta không dừng lại đó thì chúng ta nhân lớn nó. Từ một cái hạt sỏi khổ đau chúng ta có thể nhân thành một tảng đá. Từ một tảng đá chúng ta có thể hình dung như một hòn núi, như một quả địa cầu, như một núi tu di, vân vân. Cái đó nó liên hệ đến sức chịu đựng. Chúng ta vẫn có thể thông cảm được rất nhiều người trong cuộc đời này không có may mắn. Cái niềm bất hạnh xuất hiện một cách dồn dập. Chuyện chồng con chưa xong đến chuyện công sở. Chuyện công sở chưa kết thúc lại đến chuyện nhà cửa thuê mướn, chuyện lương bổng, rồi chuyện bệnh tật, vân vân, nhiều thứ đổ dồn dập mà nếu như không có người hiểu được mình, song hành với mình, chia sẻ những nỗi khổ niềm vui, thì bỗng dưng sức chịu đựng đó nó bị nổ tung ra, và cái đau khổ đó được nhân rộng với một hình thức là ảo giác. Chúng ta cảm thấy rằng không còn sức nào chịu đựng nữa, nhiều người đã tìm đến cái cách quyên sinh, hoặc là trở thành những con người rất tiêu cực, bàng quan không còn màng, và có nhiều người bị điên cuồng, vân vân, là bởi vì chúng ta không duy trì cái dòng chảy của chánh niệm trên đó. Cho nên thực tập bài này nó cứu vãn lại hạnh phúc của gia đình rất là lớn, và nhất là duy trì được cái đời sống thăng bằng của thân và tâm, của mỗi bản thân con người. Cho nên nếu mà nói theo ngôn ngữ hiện đại, chúng ta có thể nói như thế này, đó là đừng bao giờ nhân bản vô tính những nỗi khổ, niềm đau hay là niềm vui. Có một mà chúng ta nhân ra 2-3, cho nên chúng ta sẽ ngủ quên ở trên chiến thắng nếu đó là cảm giác hạnh phúc. Và ngủ quên trên chiến thắng như vậy rất nguy hiểm, ỷ lại, tự hào, cống cao, ngã mạn. Còn là chìm sâu trong khổ đau theo kiểu nhân bản vô tính, thay vì nó đã chết trong quá khứ rồi, chúng ta khóa cái chương khổ đau đó lại, lật ra một trang sách mới thì không chịu, chúng ta cứ lật lại cái lịch sử của những khổ đau trong quá khứ, cho nên khổ đau này gia tăng. Cứ mỗi một lần gây lộn với nhau là nhắc nhở đến cả luôn dây mơ rễ má của đó. Do đó chúng ta khó có thể nào chấp nhận được người kia lắm. Bởi vì nhìn tới người kia là nhìn cả luôn một cái khói chồng chất của những khổ đau dằn xé con người. Thông thường người nữ khi mà chịu đựng nỗi khổ đau không nổi đó, bật lên những tiếng khóc. Có một số người có bản lãnh đó, trước mặt mọi người thì không khóc, chứng tỏ rằng ta đây là con là lắm, nhưng mà khi về phòng một mình rồi có thể nằm khóc suốt đêm, ướt luôn cả cái gối, và giờ đó sưng cả con mắt, mắt luôn cả ngủ, đau đầu, dẫn đến những cái chứng bệnh về sau này rất là nan y. Và nếu không khéo duy trì trạng thái đó hoài thì bỗng dưng bệnh lãnh cảm sẽ xuất hiện, bệnh thờ ơ sẽ có mặt, và bệnh chán chường sẽ phủ trùm trên cái dòng chảy nhận thức của chúng ta. Ví dụ như trong gia đình mà nếu như cái đời sống giữa mẹ vợ và chồng không hòa thuận nhau kéo dài, cứ mỗi một lần trao đổi thì có những lời cãi vã đánh đập với nhau, thì những đứa con sẽ chứng cái đó, tạo ra một cái phủ trùm ảm đạm về bản chất hạnh phúc của hôn nhân, và do đó khi lớn lên những người đó không bao giờ muốn lập gia đình. Cái ảnh hưởng di hại của đó là cái mà chúng ta quan tâm. Cho nên đừng tưởng rằng cái khổ đau của mình chấm dứt tại đó đâu. Do đó đừng bao giờ quan trọng nó. Thì quan trọng nó là chúng ta nuôi dưỡng những khổ đau, nuôi dưỡng cảm xúc, và làm như vậy là chúng ta không biết từ bi với cái tuổi thọ và sức khỏe của mình, cho nên phải buông. Tương tự với những niềm vui, có một lần chúng tôi đọc tờ báo nói về một nữ sinh viên cũng là một nhà nghiên cứu ở Canada, khi qua được bên Trung Hoa, đứng trước cái bức tranh là Thảo Xuân Độ, bức tranh nói về mùa xuân với cỏ mơn mởn man mát rất là đẹp của họa sĩ Quách Hy ở Cố Cung, cảm thấy rất là hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó đã để lại trên gương mặt của cô ta những giọt nước mắt, vui mừng quá cũng chảy nước mắt được. Thì có một cái người hướng dẫn viên du lịch nó cảm thấy rất là ngạc nhiên, mới lại hỏi là có lẽ là cô nhìn đến cái cảnh này liên tưởng đến những cái khổ đau của mình trong quá khứ, hay là những cái mình muốn không được cho nên bị khổ và rơi nước mắt. Tôi nói không, tôi mừng quá, tôi xúc động quá. Tại vì mấy năm trước khi còn ngồi ghế nhà trường, tôi đã từng nghe đến cái bức tranh này, tôi đã từng học và rất là thích. Bây giờ được chứng kiến, cho nên nỗi xúc cảm đó đã tạo ra những giọt nước mắt. Cái thứ hai nữa là tôi đã thương cảm cho cái quá trình gian khó của mình, mặc dù không có tiền phải đi vay mượn, rồi người ta không cho rồi nó nặng nhẹ, có được cái vé trên tay đi qua bên đây bằng rất là nhiều cái gian truân Phật pháp, bây giờ chứng kiến được cái này nó thì hạnh phúc nào cho bạn. Đó là chúng ta nhân lớn cái hạnh phúc, đúng không ạ? Tăng cường giá trị của nó, và không khéo như vậy thì nó sẽ làm đánh mất đi giá trị của sức khỏe. Nhà Phật dạy chúng ta phải thờ ơ, trong trường hợp này nó dễ dàng dẫn đến trạng thái thờ ơ, tốt cũng được, xấu cũng được, vui cũng được, buồn cũng được, thôi mình không cần màng tới. Nếu mà chúng ta tạo cái dòng cảm xúc mình như vậy thì mình hiểu rằng mình đang làm sai bài thực tập, mà Đức Phật đã dạy về quán niệm dòng cảm xúc. Chúng ta phải điều chỉnh nó lại, mà chúng ta nhìn thấy được bản chất của nó. Cái niềm vui dĩ nhiên là cần thiết cho cuộc sống, nhưng mà đừng chìm đắm trong niềm vui, bởi vì cái đó tạo ra các hệ quả không tốt. Tô Đông Pha là một nhà văn, cũng là một nhà Phật học rất là lỗi lạc. Ông ta đã từng khao khát muốn đến núi Lô Sơn, một cái núi mà các nhà thi sĩ cũng như là những nhà văn đã từng mô tả. Khi mà nghe quan rồi mà không đến được đó là về không cảm thấy yên thân được, cảm thấy bức rất khó chịu lắm. Cho nên ai đã từng đọc qua những bài văn và thơ nói về Lô Sơn, bỗng dưng muốn có một lần đặt chân đến đó. Và khi đến đó rồi là một nhà thơ thì không ai không làm thơ để kỷ niệm lại cái ngày rất là đẹp và có ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Tô Đông Pha cũng là một con người như vậy. Khi ông ta đến được núi Lô Sơn rồi đó, ông ta làm một bài thơ. Bài thơ đó gồm 4 câu, theo thể liên hoàn, là câu đầu và câu cuối giống nhau, để diễn tả một chân lý mà nói theo nhà Phật đó là chân như. Câu Phật vốn như vậy là như vậy thôi. Lô Sơn yên tỏa triết giang chiều, vị đáo bình sanh hẳn bất tiêu. Đáo sứ hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏa triết giang triều. Có thể dịch nôm na là mù tỏa Lô Sơn sống triết giang. Khi chưa đến được hẳn còn mang, đến rồi về lại có chi lạ. Mù tỏa Lô Sơn sống triết giang. Cái câu đầu và câu đuôi này nó tạo ra một cái chân lý về cái nhìn mà liên hệ đến niềm vui. Tức là cái niềm vui của một con người lữ hành xa, trải qua rất nhiều gian truân sách để đến được một cái cảnh thưởng thức thỏa mãn cho con mắt, được hạnh phúc. Cái niềm vui này nó phối hợp giữa niềm vui của con mắt nhìn thấy cảnh tạng và tạo ra cái niềm vui của đời sống nội tại bên trong. Nhưng mà nếu như mà chúng ta thiếu chánh niệm thì niềm vui nó sẽ kéo theo những cái khác nữa, leo núi mỏi mệt quá cho nên cần massage, mà nếu đi không có vợ theo phải đi ra về mấy cái tiệm, rồi từ tiệm thì tìm đến những cái khác, hoặc là khát nước quá thì uống bia, uống rượu rồi đòi hỏi những cái này cái nọ nữa. Cho nên sao cái niềm vui đó nó kéo theo những nhu cầu mà nếu mà thỏa mãn nó có thể tạo ra những cái bẫy sụp về đời sống đạo đức và mất đi rất nhiều cái giá trị an tịnh của tâm. Cái điều mà Đức Phật muốn nói là ở chỗ này. Cho nên mình phải huấn luyện cái cảm xúc, đừng để cho nó dâng trào giống như một làn sóng lên xuống, khi thì quá cao thì quá cấp, mà nó phải giữ ở một cái mức bằng phẳng như thế này, nhẹ nhàng, gọi là nhậm giận trước mọi cái thịnh suy của cảm xúc, thì lúc đó chúng ta mới chính là một hành giả đúng nghĩa. Như vậy là nếu như không đến được núi Lô, theo ông và rất nhiều người, đó là một cái niềm nuối tiếc lớn lắm, hẳn bất tiêu. Và cái nuối tiếc này chết đang theo, sẽ không bao giờ xóa được. Nhưng mà đến rồi, vô biệt sự cũng là mù cỏ, cũng là thông reo, suối chảy. Ở trên đây thì núi thẳm, bên dưới là sông, sóng chiều giang, sông chiếc giang dâng lên rất là cao. Và là trên cũng màu xanh, dưới cũng màu xanh. Rồi là sương khói vần vũ, cái cảnh trí rất là thơ mộng. Chẳng qua cũng là như vậy thôi, không đến được chúng ta nhìn thấy những bức tranh cũng vẽ chừng đó vấn đề, đến được rồi cũng cảm nhận chừng đó vấn đề thôi. Cho nên đừng để cho những dòng cảm xúc đó nó bị kéo dài và bị gọi là cương điệu nhân lên nhân bản nhiều lần, hay là tạo ra nhiều cái dẫn đến những cái ảo giác và những khuynh hướng sống không cần thiết. Cho nên cái câu cuối cùng là một cái câu nói rất là chánh niệm và tỉnh thức, đó là chẳng qua cũng là mù tỏ Lô Sơn sống kiết giang. Do đó để có được cái tâm trạng này đó, quý vị cứ cần nhớ cái chữ vô biệt sự và cái từ đó là hận bất tiêu. Có những cái chúng ta chưa biết đó, chúng ta tưởng rằng là không biết rồi, cuộc đời mình vô vị lắm. Nhiều người đã từng nói, ví dụ như giờ đến Trung Hoa mà không đi Tứ Đại Danh Sơn thì không phải là người du lịch Trung Quốc. Tới Ấn Độ mà chưa từng đi qua các Phật tích hay là Taj Mahal kỳ quan thế giới thì cũng phải là du lịch Ấn Độ. Hay là tới Campuchia mà không qua được Angkor Wat thì uổng tiếc vô cùng. Đó là chúng ta tiếc nuối về cái hạnh phúc chưa có, hoặc là nhân rộng cái tiếc nuối đó lên làm cho cảm giác mình khó chịu lâu dài. Còn nếu mà nó thể chánh niệm tin tức về Phật á, đến được thì tốt, không sao hết á. Ở mình học được văn hóa, giá trị, giáo dục, văn chương, rồi khảo cổ, tất cả giá trị này có thể biết cách đó, sử dụng, vẫn là những cơ hội để mình làm đạo, hành đạo được. Nhưng mà nếu không có cơ hội thì cũng chẳng gì là để đáng bận tâm. Đó là cái cách mà để ta huấn luyện cái dòng chảy cảm xúc. Được như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái an tĩnh của tâm, hỷ lạc của tâm, không vướng bận mọi thứ trên đời, tham ưu không có mặt, chấp mắt cũng tiêu tan, và do đó ở đâu cũng có thể được hạnh phúc và an vui. Như vậy là thái độ này nó giúp cho chúng ta có thể là sống ở bất cứ chỗ nào cũng hạnh phúc hết trơn á. Nhà cao cửa rộng cũng hạnh phúc, không nhà cao cửa rộng cũng hạnh phúc. Ở Sài Gòn cũng hạnh phúc, ở miền quê cũng hạnh phúc, ở chùa này cũng hạnh phúc, ở chùa khác cũng hạnh phúc. Cho nên không cần phải đi chỗ này thế chỗ nọ, mà tìm với chất liệu thân tự tại, tâm tự tại, thân an vui, tâm an vui, chánh niệm tỉnh thức, thì lúc bấy giờ ở đâu nó cũng vui hết trơn. Đó là cái cách mà nhà Phật dạy chúng ta là thiết lập chánh niệm để thiết lập được hạnh phúc. Nên là có chánh niệm nên đó có hạnh phúc, nên là có an tĩnh hạnh phúc được lâu dài. An tĩnh được bắt nguồn con đường thiền định, hay nói cái khác là thiền định là trung tâm, là trung tâm của hạnh phúc theo quan điểm của nhà Phật. Nhờ rất tiếc ngày nay thì gần như là cái phong cách là hành thiền á không được coi trọng, và chúng ta chỉ đặt nặng về các cái nghi lễ nghi thức tụng niệm bái sám niệm Phật mà quên đi thiền quán, bởi vì bản chất nhà Phật là thiền. Nhưng mà thiền ở đây đừng đi theo cực đoan của thiền tông Trung Hoa, dựng lên một cái thiền tông cho nên nó tạo ra cái sự phân biệt đối xử với những cái không thuộc về thiền. Chứ còn bản chất nhà Phật, dù theo bất cứ một pháp môn nào, nếu xa rìa những cái cách gọi là nuôi dưỡng chăm sóc hơi thở như bài tập đầu tiên, rồi cái sự an tịnh quán sát của dòng chảy tâm ở trong hơi thở, trong thân thể, và những cách làm thế nào đó để mình được an vui hạnh phúc như vừa nêu, thì cái đó chúng ta không phải là hành giả của nhà Phật, mà chúng ta có thể là một thức giả thôi, hay là một con người bình thường nghiên cứu về đạo Phật là hết. Do đó là bất kỳ hành trì theo một pháp môn nào, chúng ta vẫn phải sử dụng những cái công thức chung mà Đức Phật đã dạy. Thí dụ như là khi chúng ta niệm Phật Nam thì chúng ta đưa cái hơi thở ra, mô đưa hơi thở vào, rồi là A đưa thở ra, rồi Di đưa thở ra. Cứ như vậy mà chúng ta quán niệm, cứ là Nam Mô thì chúng ta quan niệm rằng là cái hơi thở an tịnh đang xuất hiện, hoặc là Nam Mô thì chúng ta nghĩ rằng là cái cảm giác toàn thân nó có mặt với hơi thở này, rồi là lặp lại sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc bấy giờ chúng ta nghĩ rằng là cái hỷ lạc toàn thân đang có mặt. Cứ áp dụng tất cả những phương pháp thở đó ở trong cái phương pháp niệm Phật hay là trì chú hay là bất cứ một phương pháp nào, thì lúc bấy giờ chúng ta thấy rằng là sẽ không bao giờ có sự khác biệt giữa thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, không có khác biệt nữa. Các phương tiện quy về một mối, với điều kiện đó là chánh niệm tỉnh thức phải có mặt, thì tất cả những cái phương pháp đều có thể được xem như là thiền. Còn bằng không nó chỉ là một chủ nghĩa hình thức, là thói quen thôi. Chúng ta dừng lại tại đây. Chúng tôi tính kết thúc luôn bài mà nó không hết, thì kỳ sau sẽ học hai phần còn lại, đó là thực tập quán tâm chỉ là tâm và quán pháp chỉ là pháp. Hai bài thực tập này nó tương đối là phụ thuộc thôi, còn hai phần thực tập về thân và cảm xúc rất quan trọng. Cảm xúc tồn tại song hành với thân, thân hỗ trợ cho cảm xúc, cho nên khổ đau của thân có thể tạo ra khổ đau cho cảm xúc và ngược lại. Do đó là hai tập quan trọng nhất. Còn hai bài tập kia là nó mang tính cách là phát triển về sau này. Nếu mà chúng ta làm được hai bài tập vừa nêu thì hai bài tập sau này rất là dễ dàng thực hiện được. Ở trên bàn thì có một số câu hỏi. Xin hỏi thầy, điển là gì? Điển quan là gì? Nghe nói những vị thiền sư tu tập thiền định nhiều sẽ có được điển dương rất mạnh. Trong một số cuốn sách về đạo Phật thường khuyên người ta nên tịnh khẩu bớt. Một số cuốn sách về sức khỏe cũng khuyên ta nên ít nói vì nói nhiều sẽ hao khí. Nhưng trong một bài báo có giải thích rằng trong một kiếp người bình thường ta phải nói bao nhiêu câu nói đó. Nếu trẻ em nói ít quá thì về già sẽ nói nhiều lắm và ngược lại. Xin thầy giải thích rõ hơn. Nó là một câu nhưng mà bao gồm đến hai câu. Câu thứ nhất liên hệ về điển và điển quang. Câu thứ hai nói về quan niệm của nhà Phật, cũng như là sự liên hệ của nó so với các tôn giáo về vấn đề gọi là nó ít hay là nó nhiều. lợi ích hay là có tác hại cho cuộc sống của con người. Điển là một chữ Hán, nghĩa đen là dòng điện. Và điển quang á, là ánh sáng như một dòng điện. Và ở đây á, nó muốn nói đến, nếu mà chúng ta nói là điển quang á, thì cái dòng điện đó được phát quang, bởi vì nó có nhiều loại điện khác nhau, điện quang, điện cơ, vân vân. Ai học vật lý sẽ biết những cái phân biệt khác nhau về bản chất và loại hình của điện. Còn chữ điển quang mà trong câu hỏi này theo chúng tôi hiểu á, có lẽ là nói về cái điển con người. Ví dụ có người nói rằng là tôi được nhập điển, khai quang điểm nhãn rồi, thì cái huyệt ở trên bách hội nè, huyệt bách hội trên đỉnh đầu nè, nó mở ra tiếp nhận hết tất cả những nguồn năng lượng của thiên nhiên, của âm và dương vào bên trong cơ thể của mình, cho nên sức khỏe mình được tăng trưởng, tuổi thọ mình được kéo dài, rồi nhận thức tâm sinh lý con người được thay đổi, chuyển biến theo cái kiểu mà các ngành học về về điện quang á, hay là về cái vùng từ trường trong cơ thể con người tỏa ra xung quanh bên ngoài. Cái ngành học này thường lấy các lu sa làm điểm tựa, và cho rằng là từ đầu cho đến chân con người nó có một số lu sa căn bản, và cái lu sa quan trọng nhất đó là trên đỉnh đầu và cái vùng đan điền. Khai thông được hai lu sa này thì hầu như là cái dục vọng con người bị chuyển hóa được, rồi con người sẽ đạt được những cái giá trị của an vui hạnh phúc. Theo quan điểm của nhà Phật đó là cái cách thức cường điệu quá mức về tác dụng của vật lý đối với cái dòng chảy tâm thức về phương diện tu hành. Dĩ nhiên là nhà Phật thừa nhận rằng là thân và tâm nó có mối quan hệ hai chiều tương tác lẫn nhau. Thân khỏe mạnh dẫn đến tâm được an, nhưng mà có rất nhiều trường hợp thân khỏe mạnh dẫn đến những đòi hỏi. Cho nên Đức Phật có nói là phải tu con đường trung đạo về thân, đừng để nó quá ốm yếu mà cũng đừng để nó quá mạnh, bởi vì nó sẽ dẫn đến hai thái độ là hưởng thụ và là mất sức khỏe, không tập tu tập gì được cả. Cho nên là để có được sức khỏe tốt của thân á, thì nhà Phật mới dạy những phương pháp quán niệm vừa nêu. Quán niệm này nó có thể làm cho mình có được cái nội lực, và nội lực này nó là nội lực của đời sống đạo đức và tự giác. Do đó nó làm cho đời sống mình trở nên có ý nghĩa hoàn toàn. Chứ còn cái sự mạnh như là các lực sĩ vác trên vai 200-300 kg, hay là kéo luôn cả một cái chiếc máy bay, như vậy có thể xem trên chương trình Thế Giới Ở Đây á, hay là nằm để cho một chiếc xe có thể chạy qua, một chiếc xe 20 tấn mà không sao hết trơn, hay là như là biểu diễn võ thuật của Thiếu Lâm, cái cổ mỏng lét như thế này để một cái mũi giáo nhọn hoắt chọt vào đến độ cái cây giáo để nó cong gần như là cái vòng tròn ấy, thế mà vẫn không lủng. Dĩ nhiên là những cách tập thể lực tạo ra lực sĩ cho một chi phần nào đó của cơ thể hay là toàn thân vẫn không phải là điều mà nhà Phật dạy. Cái mà nhà Phật dạy đó là cái sức khỏe đạo đức, cái sức mạnh của đời sống nội tại tự giác qua những cái phương pháp quán niệm, duy trì hơi thở, duy trì chánh niệm, cái đó nó quan trọng hơn. Cho nên khi mà tập được như thế này thì chúng tôi tin chắc rằng là mỗi một con người vậy nó phát quang. Ví dụ như là chúng ta tu tập cái hạnh từ bi nhiều thì xung quanh chúng ta bỗng nhiên nó tỏ ra một cái vùng từ trường nhân điện về lòng từ bi, và do đó người khác tiếp xúc với mình cảm thấy dễ mến, dễ có cảm tình, dễ quý trọng, dễ gần gũi. Còn ngược lại á, chúng ta là người sân si, khó chịu, cao có, bực dọc, dễ quạo, thì dĩ nhiên là xung quanh chúng ta ngoài cái thể hiện của gương mặt, nó còn tỏa ra vùng từ trường, bỗng như cái người dù mới gặp chúng ta lần đầu cảm thấy không thoải mái khi ngồi kế chúng ta, nếu người đó có trực quan mạnh. Đây là cái chuyện mà chúng ta có thể tin được. Dĩ nhiên là cái hoạt dụng của điển quan trong từng con người nó liên hệ đến cái trực quan hay là giác quan của người đó. Nếu như cái người nào không có nhạy cảm giác quan sẽ không có thể cảm nhận được. Mà các loài vật á, thì một số loài á, ví dụ như loài chó thì nhạy cảm về cái ngửi. Còn những cái loài muỗi hay là những cái loài dơi á, thì nó nhạy cảm về con mắt. Mặc dù nó không mắt nhưng mà nó có thể bay không đụng. Nhạy cảm ghê gớm lắm. Nó phát ra một cái tần số. Và tần số khi nó đụng vào cái vật phía trước đó thì bỗng nhiên nó sẽ tạt ra về sau, để tránh đảm bảo được an toàn. Thì mỗi loài động vật có một cái chức năng mạnh về một giác quan nào đó. Con người cũng vậy. Nếu chúng ta mạnh á, thì chúng ta có thể có được cái nhìn của con mắt, tốt, nhìn thẩm thấu, đón trước được những việc sẽ xảy ra, nhìn biết được là tại sao nó như vậy mà không cần phải học, không cần phải lý giải, vẫn biết được ngọn nguồn gốc rễ, tác dụng tác hại của nó vân vân. Cho nên theo nhà Phật đó thì chúng ta đừng quá bận tâm về cái điển quang theo kiểu để tạo ra sức khỏe mà các cái ngành gọi là điển quang học ngày hôm nay hay là nhân điện học đó, quá đề cao về sức khỏe của thể lực hay là của các cái dòng luân xa, mà quan trọng là tâm tưởng của mình như thế nào. Và nếu tu tập đó, thì chúng ta cố gắng là để cho những cái chức năng, những cái đức tính tích cực đó, nó tỏa ra cái vùng từ trường xung quanh con người của mình, thì mình sẽ được đắc nhân tâm, thành công trong cuộc đời, có được an vui, uy tín, vân vân. Câu hỏi thứ hai đó là đặt ra rằng là nhà Phật dạy tịnh khẩu, và một số sách thì nói rằng là cái nói năng của con người á, nó có một cái chân mực. Nếu như hồi nhỏ không nói á, thì lớn lên sẽ nói nhiều. Nếu hồi nhỏ nói nhiều thì lớn lên là ít nói. Đây là những quan điểm theo chúng tôi rất là sai lầm. Cái chuyện nói nhiều hay nói ít á, nó không liên hệ đến cái chuyện mà một cái quy luật bảo tồn. Ví dụ như là chúng ta nói tất cả là 5.000 lượng âm thanh. Và nếu như cái người nào nói nhiều, nhất là những bệnh mà bệnh nó nhảm á, cứ nói hết 5.000 lượng âm thanh ra thì vậy là về sau này họ bị câm sao? Thấy không? Đâu có đâu, mấy người bệnh đó ngày càng nói nhiều hơn nữa. Cho nên nó sẽ không bao giờ có sự cố định của lời nói với nhiều hay là ít, mà nó lệ thuộc vào môi trường giáo dục, tính cách của người đó rất là nhiều. Những cái thất vọng, khổ đau trong cuộc đời cũng có thể làm cho người đó hoặc là nói nhiều hơn hoặc là ít hơn. Có nhiều người lâm vào khổ đau sẽ đi nói đầu làng xóm chợ để phóng thích cơn đau của mình. Còn có nhiều người thì xe thắt con tim lại, không hề muốn nói gì nào, mở miệng cài miệng cũng không thèm nói. Nó cái phản ứng liên hệ đến cá tính người đó rất là nhiều. Môi trường, hoàn cảnh, điều kiện cũng là những yếu tố để quyết đoán cái chuyện đó. Điều mà chúng ta lưu tâm ở đây đó là trong kinh Phật không hề dạy chúng ta tịnh khẩu, có nghĩa là ngậm miệng không nói, chưa bao giờ có. Những bài thơ của những người tu theo Phật có thể dạy chúng ta như vậy. Một trong bốn nội dung căn bản của giới không nói dối đó, nó có một điều Đức Phật dạy là không nói lời phù phiếm. Có nghĩa là chúng ta chỉ phát ngôn khi biết rằng lời nói đó lợi ích cho người khác, lợi cho mình ở hiện tại và tương lai. Nó mang chất liệu xây dựng, mang được hạnh phúc, mang được những giá trị cho cuộc đời thì nói, còn mà không thì im, ít nói. Thì như vậy là cái tiêu chí này á, đặt ra ở chỗ là chúng ta chọn lời nói để nói có giá trị, chứ không phải là nói ít hay nói nhiều. Nếu cần phải nói nhiều để có giá trị thì chúng ta vẫn phải nói nhiều thôi. Cho nên Đức Phật là một trong những người nói rất là nhiều. Nó 49 năm với mấy chục pho kinh như thế này, nó nhiều lắm. Nói cho con người xong rồi tối giảng kinh thuyết pháp cho chư thiên, lâu lâu đi du hành các hành tinh khác nói cho các vị Bồ Tát nữa. Nó vô số. Đức Phật đâu có dạy tịnh khẩu theo kiểu là nói ít, không có. Chứ là nói có giá trị thì cái đó không nhất thiết là ít hay là nhiều, miễn cho tác dụng nó đạt được là ngừng lại. Nhiều khi nói quá thì nó lại phản tác dụng. Còn hiểu tịnh khẩu á, theo có nghĩa là nói ít á, dẫn đến cái chuyện mà hiếm nói, muộn nói đó, thì cái đó có một câu chuyện ở trong Trường Bộ hay lắm. Đức Phật biết là có một tỳ kheo ít nói, tỳ kheo này tên là Thiện Tọa, ít nói lắm. Người ta sống độc hành một mình, không giao tế với ai, công việc làm xong là cứ ở một mình, không thèm nhìn người khác, cũng không thèm quan tâm chuyện người khác, không làm phiền ai, không gì hết á. Và rất nhiều người tán thán cái hạnh này. Nhưng mà khi có một vị tỳ kheo lên báo Đức Phật đã mời vị đó đến và hỏi thăm. Sau khi hỏi thăm rồi, Đức Phật nói đó, cái đó không phải là hành lập cư đâu, không phải là hành buông xả, mà nó là một cái hành lập dị. Bởi vì không hề nói thì về lâu về dài đấy, cái quả của nó đạt được cao nhất là gì? Câm. Cái quả thấp hơn chút xíu là á khẩu. Cái đó là sự thật. Ví dụ như Robinson ở trên một cái hòn đảo Quang Du, và chúng ta biết rằng là lịch sử ghi lại đó, lúc mà phát hiện được ông ta đã trở thành gần trở thành như dượng hú rồi. chúng ta không còn nghe đến tiếng con người, ngôn ngữ con người, cho nên là dân phạm cũng quên, từ ngữ cũng quên, quên hết luôn, mà chỉ còn nhớ những tiếng hú thôi. Do đó chúng ta phải biết rằng là cái quả chứng của nó cao nhất mà nó thấy Đức Phật là câm thôi. Do đó là đừng bao giờ làm cho mình rơi vào trạng thái đó. Và tương tự cái phong trào nhập thất hay thói quen nhập thất ngày nay không đúng tinh thần nhập Phật. Đức Phật không hề dạy chúng ta nhập thất, không có. Mà Đức Phật dạy chúng ta là nhập hạ, tức là 3 tháng trong 1 năm. Để chi? Để sạc lại cái bình tâm linh, dành thời gian đầu tư cho bản thân mình nhiều. Và hàng ngày đó mình phải làm Phật sự. Rồi những cái giờ đó, mà dù nhập hạ không có nghĩa là chúng ta không nói, hay là chúng ta ở riêng một phòng không tiếp xúc được, không có. Mà nhập hạ là một cơ hội để cho những thế hệ đi trước, những người có kinh nghiệm về tâm linh, truyền trao lại bí kíp võ công và bằng pháp và hành trì cho những người mới bắt đầu. Cái đó là cái môi trường tốt nhất để chúng ta học. Nhưng không tin, quý vị sẽ đọc vào những bản kinh Trung Bộ sau này, có những cái cuộc giao lưu tiếp xúc giữa các vị mới xuất gia với những ngoại đạo Bà La Môn, bị bí lù, không biết trả lời sao, biết rằng là bên kia nó trật, nhưng mà không đủ sức để thuyết phục người kia. Cho nên về thưa lại Đức Phật, thưa lại các bậc cao tăng, các bậc cao tăng nói là bây giờ tới về sau á, nếu ông mà bị gặp đặt một câu hỏi như thế này thì phải trả lời theo cái chuyện A, B, C, D sau đây là có tác dụng vô cùng. Và chuyện đó đã từng xảy ra. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là nhập hạ một cơ hội, trước nhất là để tăng cường cái năng lực tâm linh của con người. Sau 9 tháng là Phật sự quá nhiều. Cái thứ hai nữa là truyền trao kinh nghiệm, tu tập hành trì, hoằng pháp lợi sinh, là giáo dục vân vân. Và cái thứ ba nữa, nó thiết lập lòng từ bi. Bởi vì không có cơ hội để giảm đạp là các loại bò sát phát sinh trong mùa mưa. Chuyện này là chuyện phụ thôi. Chuyện phụ thôi chứ không phải là chuyện quan trọng. Nhưng mà trong rất nhiều tác phẩm á, chúng ta có thể được lý giải cái bản chất của an cư nằm ở chỗ lòng từ bi. Nói như vậy chỉ là nói một phần, còn hai phần kia chưa có nói. Chúng ta có thể tìm kiếm cái câu trả lời bằng cách là đọc vào từng bài kinh. Chúng ta thấy thỉnh thoảng nó tóe lên những ý tưởng và tóe lên những cái dữ liệu để chúng ta có thể khẳng định rằng cái chuyện mà bồi dưỡng nội tâm mới là chuyện quan trọng của an cư, chứ không phải là lòng từ bi. Mà do lòng từ bi chính là một chất liệu của tâm linh, của nội tâm. Cho nên là chúng ta sẽ phải hạn chế những điều gì nói không có lợi ích, chứ không phải là nói ít hay nói nhiều. Nếu phải nói nhiều thì phải nói nhiều, nếu phải nói ít thì phải nói ít thôi. Quý vị thấy là ở trên thế giới Cực Lạc Tây Phương á, chúng ta có thể nói một cách nôm na là Đức Phật A Di Đà đã thiết lập những con chip về gió thoảng mây bay, suối chảy thông reo chim hót, tạo ra âm thanh vần vũ hàng ngày để tạo ra những pháp âm vi diệu giảng nói về tứ diệu đế, bát chính đạo, thập nhị nhân duyên, vân vân. Cái đó là nó vô số chứ không, nó liên tục lập liên tục luôn. Bây giờ người ta còn làm những cái máy niệm Phật đó, là phát 24/24 để 4-5 năm trời không tắt máy, mà chỉ cần tốn cục pin. Cái đó cần chứ không, rất là cần. Cho nên đừng có sợ nói ít hay nói nhiều, mà nói đúng hay là nói sai, nói có lợi hay không có lợi, nói mang chất liệu xây dựng hay là đả phá. Cái đó là cái mà người ta đặt ra, tức là nội dung của cái nói là cái đặt ra trở thành tiêu chí để gì, để lời phát biểu của chúng ta phải là cái có lợi ích. Bây giờ chúng ta tạm dừng đây, để hay trễ giờ. Thì cái câu hỏi còn lại thì dài quá, nó đến 2 trang lận. Có lẽ là chúng ta sẽ mổ xẻ trong kỳ sau. Thì chúng tôi xin tán dương ngày hôm nay ai đã đặt những câu hỏi. Kỳ sau nhớ đặt nhiều câu hỏi để cái phần học của mình á nó được mở rộng hơn. Tại vì nhiều khi chúng tôi triển khai á, triển khai tóm tắt thôi à. Nhưng mà đi vào chi tiết á thì nó rất là lâu, sợ quý vị ngán mà đi bao quát quá thì có những cái thì không đào sâu được, được này mắc nọ. Do đó những câu hỏi là những cái hỗ trợ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đồng.